vị từ San Diego mà đến đây dự, tức là ngày pháp hội này đã 2 ngày rồi. Tuy nhiên những Phật tử này do cô Nguyên Thanh phải không? Cô Nguyên Thanh cô đi đâu mất rồi? Quang Thanh hả? Huệ Hảo. Thôi cô đứng lên chào Hoa Lo bằng đồng bào chút đi. Kính chào Hoa Lo chút cho ta biết rồi, cô Huệ Hảo. Thôi vỗ tay Hoa Lo được rồi, đừng vỗ nhiều quá. Ơi, nói cho vui. Bây giờ đó, thưa quý vị biết không, quý vị rất cần biết nhiều cái chương trình rất là action. À, ngày hôm qua chúng tôi có những cái đề tài mà quý vị miss, tức là quý vị không nghe được. Hôm qua có một số các em trẻ, thế hệ trẻ chúng tôi dạy, tôi giới thiệu siêu cho quý vị biết ngày qua đó là chọn lựa cái gì mà trong đời tụi con khi lớn lên tụi con chọn lựa cái nghề nào mà là thông minh nhất. Thì đứa là con làm bác sĩ để giúp đời, con làm kỹ sư, con làm cảnh sát, con làm fire department, con làm police. Rồi có đứa thì nói con là sẽ mua nhà, nhất là con có thằng Thái là mua xe Mercedes cho má chiếc, ba chiếc. Rồi có thằng con có thằng Thái là chất nhà trên núi cho ba. Đủ thứ trên đời hết, nhưng mà cuối cùng á, tôi nói chọn đứa nào giỏi nhất thì tôi cho anh trong. Nhưng mà thật ra tụi con nói chặt hết à. Cái sự chọn lựa mà khôn ngoan nhất là chọn một người vợ biết thương yêu cha mẹ mình, biết hiếu thảo với cha mẹ mình và không có bỏng sẻn. Và chọn một cái thì người chồng cũng phải người chồng có đạo đức. Nếu mà mình chọn chồng, chọn vợ mà sai đó là khổ đời con mình, khổ đời cháu mình, mà khổ cha mẹ anh chị em mình. Cho nên ngày qua action lắm. Sự chọn lựa khôn ngoan nhất không phải là ra kỹ sư bác sĩ, mà ra chọn được một người chồng có đạo đức. Nghĩa là không có chỉ biết mình mà không biết cha mẹ mình. Thì như vậy quý vị mới hạnh phúc. Đó, tôi nói sơ giờ tôi nói xong thì thiện hội dưới nó chạy lại nó chúc mừng Hằng. Hằng đã chọn được một người chồng lý tưởng. Biết thiện hội có đây không? Đấy không? Dưới nó nghe. Phải không? Thành ra đó, tôi nói cho quý vị nghe cái đó là tôi dạy con nít. Ngày qua có nhiều chương trình dạy đó nghe. Giảng pháp vui vẻ cho tới tối chúng thầy trò chúng tôi có 2 tiếng rưỡi văn nghệ. Mà tôi bảo đảm quý vị đó, ba vị bên này cũng không bằng cái show của thầy tôi, đúng không quý vị? Thầy trò chúng tôi giảng giảng ca qua lo thôi mà còn ngon hơn là ba vị bên này nữa. Thành ra quý vị sẽ giúp đỡ theo cái phim này rất là vui. Và bây giờ quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu thầy chính thức bắt đầu giảng tiếp cái phần mà tinh hoa Thủ Lăng Nghiêm. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thủ Lăng Nghiêm này là Đức Phật sở dĩ có bộ kinh Đại Phật Đản Thủ Lăng Nghiêm mà xuất hiện từ khi là Phật còn tại thế cho tới bây giờ là do cái cuộc tình mà của Ngài A Nan và Bà Ma Nan Già. Quý vị biết chuyện đó rồi hết rồi, tôi cũng không cần nói là quý vị lấy phim cũ nghe. Như vậy tại sao Ngài A Nan đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn? Ở trong một cái đời Phật ngày xưa mà Phật tại thế đó, tu hành có 2 loại. Một loại là tu để trở thành A-la-hán, tức là tu để mà hết luân hồi sanh tử rồi mình nhập niết bàn hưởng lợi cho mình. Và một cái loại là tu để mà thành Phật để cứu độ chúng sanh. Mà muốn thành Phật độ chúng sanh thì phải thành Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, hiểu chưa quý vị? Quý vị nhớ đạo Phật có 2 loại. Tại sao người ta kêu là tiểu thừa và đại thừa? Tiểu thừa là gì? Là chỉ lo cho mình. Chữ thừa nó có nghĩa là xe. Quý vị nhớ chữ thừa tiếng Hán á là không phải là đổ thừa mà tức là xe. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật nói ta có 3 thừa. À, xe nhỏ thì chỉ chở một mình, xe trung là chở được một số người là trung thừa, và đại thừa là chở tất cả chúng sanh. Cho nên tiểu thừa là cái hạt tu thanh văn, tu cho mình. Cái người nào tu tiểu thừa vừa nghe tin Phật niết bàn một cái là ào ào xin chào Phật. Có phải Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 trong tăng đoàn không quý vị? Nhưng mà trí huệ của tiểu thừa chứ không phải là trí huệ của Bồ Tát thừa. Ổng là cái người đại trí số lượng ít, coi như là ổng nghe tin 3 tháng nữa Phật nhập niết bàn thì Ngài mới xin phép Đức Phật cho Ngài về quê của Ngài đã nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Đức Phật có cử cho đi với một cái người sa di quân đầu về để độ cho bà mẹ. Ông này ông nghĩ là ông chỉ độ cho mẹ ông xong rồi thôi, ông không có nhập Niết Bàn. Như vậy Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ số 1, mà thời Phật á, là cũng chỉ đại diện cho cái người lo cho mẹ xong rồi là ông nhập Niết Bàn. Còn sau này Phật nói đó, chúng ta ở đời bằng pháp này nên đi cái xe trâu. Hồi xưa bên Ấn Độ đó họ cái xe gì là xe nhỏ nhất quý vị? Xe dê. Cái thứ hai là xe gì? Xe khu là con nai đó. Thứ ba nữa là xe gì? Xe trâu. Thì hồi xưa nó không có Mercedes, Lexus hay là cái xe gì ngon, mà nó chỉ có ba cái loại xe bò đó: xe dê, xe khu và xe trâu. Thì bây giờ đó, thầy Thông Lai hướng dẫn quý vị cái pháp môn này là pháp môn gì? Pháp môn xe trâu, tức là cứu độ được rất nhiều, kêu là đại thừa. Và ngoài cái pháp đại thừa này, nó còn một cái pháp cao hơn nữa là tối thượng thừa. Thì bây giờ tôi tường tự cho quý vị nghe. Ngài A Nan, mà sở dĩ mà Ngài tu hành, mà Ngài đã chứng sơ quả tu đầu vàng, mà Ngài vẫn bị cái nạn nghiệp ái của bà Ma Lăng Già là gì? Vì trong 500 đời bà Ma Lăng Già đã từng là vợ của Ngài A Nan. Quý vị nên nhớ nha. Thành ra quý vị có những cái người mà rất ngạc nhiên thế này. Ở trong này có những người mà lần đầu tiên á, mà quý vị gặp một cái anh chàng đó là quý vị coi như là bắt đầu thương liền. Có những loại vợ chồng mà lần đầu tiên họ gặp nhau bị tiếng sét ái tình, có không quý vị? Cái loại đó là tiếng Mỹ kêu là sao? First time fell in love, đúng không? Là tức là cái loại đó là coi như là cái nghiệp vợ chồng của hai người nó đã có nhiều đời lắm, mà thấy cái tiếng sét ái tình. Mà có một cái loại nữa đó là không có yêu mà phải đi lấy chồng lấy vợ, có không quý vị? Đó là những người thế hệ mà bây giờ là 70-80 tuổi đó, đúng không quý vị? Hồi xưa cha mẹ đặt đâu con hồi đó, đúng không quý vị? Thành ra quý vị hồi xưa đó, ông già bà già mà ông nói: ê, tao nói cho mày biết, bữa nay là tao chọn cái thằng đó làm lễ rồi đó, mày chuẩn bị đi. À, rồi kêu bà vợ xuống, bà chuẩn bị nghĩa là coi lúa, coi thóc, coi heo, gà gì đó, là tôi gả, là bắt đầu làm lễ rồi bắt đầu lễ hỏi, rồi lễ gì là cưới. Thành ra đa số những người đó là không có yêu. Nhưng mà tại sao những cái cặp đó lại ít cái ly dị vậy? Đúng không quý vị? À, còn cái cặp mà coi như mà gặp lần đầu tiên tiếng sét ái tình đó như kiểu Mỹ này thì lại là lấy nhau, lại là bỏ nhau rất nhiều. Đó là cái điểm quý vị cần để ý. Như vậy, kinh điển của Đức Phật ra đời là mục đích làm gì vậy? Giúp cho quý vị hết khổ mà tìm được hạnh phúc, phải không quý vị? Tất cả bộ kinh của Phật, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh gì đi nữa là cũng làm sao cho quý vị bớt khổ mà được an vui, phải không quý vị? Kinh của Phật không thể nào mà làm cho mình đau khổ hết. Và như vậy, khi tôi tu ngày hôm qua thì có một chương trình văn nghệ hôm qua được kéo dài từ tôi xin Phật 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm qua cũng hơi overtime hết nửa tiếng. Tức là tôi xin hôm qua nó trời nó lạnh, đáng lẽ là chương trình văn nghệ sẽ được trình diễn ở tại vài cái sân của công viên trước cái Đức Quan Âm Lộ Thiên, nhưng mà qua gió tự nhiên nó đổ lạnh, gió rất nhiều, xuống đây còn có 30, thành cho các em vào để sinh hoạt. Thì khi sinh hoạt như vậy đó, thì sau khi xong rồi thì sáng tôi gặp một số mấy bà, thì có bà lại chào tôi nói: dạ thầy, hồi tối con thấy mình tu cái ngày mà coi như là 24 thì tốt, ngày 25 ngày qua tu nó không có tốt vì không có phước. Tôi hỏi sao không có phước? Nó nói tại vì chánh điện là nơi để tụng kinh, chánh điện là nơi để mà trang nghiêm lại Phật. Con đi lần đầu tiên con đi chùa Thượng Thọ mà con thấy sao nó khác với chùa con, nó khác chỗ nào? Nó nói chùa con á, vô tới nơi đó là có một cái hàng chữ rồi hả, xin giữ im lặng để niệm Phật, tức là cái hàng chữ đó là không có được nói chuyện. Rồi đi xuống tới vô tới nơi đó thì tụi con cũng không có được từ thiện, mà đi vô lại mà bắt đầu đi vô nơi là cái thầy trụ trì gõ chuông, rồi vô lại xong xuôi rồi mà muốn lấy nhang đốt cũng phải xin phép thầy trụ trì. Rồi đi xuống dưới ăn là ngồi đâu ra đó, không có được cười, ăn cũng không có được nhai, mà nhai nhẹ. Thành ra con quen ở cái chùa đấy cũng 3 năm rồi, con xuống ở đây sao mà con thấy Thượng Tọa để cho đệ tử lung tung quá. Tôi hỏi lung tung là sao? Tôi nói trời ơi, cười thì cười hả, thấy không? Rồi ăn cái dưới kia, trời ơi, nói chuyện rồi tám quá chừng quá đất luôn, thấy không? Rồi muốn ăn nữa thì chạy xuống tự nhiên như người Hà Nội là lấy nữa ăn. Rồi tôi thấy thì sao mà cái rối gì chà là ai tự động lấy giùm, người nào xem service hết trời, thấy không? con thấy cái đó là nó không có tôn ti trật tự, mà tu như vậy đó là con nghĩ là không có về cực lạc. Thì tôi mới cười, tôi nói rồi tôi ghi nhận cảm ơn cô, nhưng mà chờ chút nữa đó, khi buổi nay tôi trả lời cái vấn đề này. Là bà nói hôm qua thầy cho mấy đứa nhỏ mà nó lên nó búa nó ca nó hát trước Phật, mấy đứa nó đọa địa ngục hết, phải không? Rồi ngày qua con thấy thượng tọa cũng vậy nữa, thượng tọa là một tu sĩ mà thượng tọa hát cái bản gì tình đầu tình cuối, trời ơi vậy con thấy con thối tâm quá đi, thấy không? Tôi nói thối tâm rồi mà còn chưa hết nữa, cái bản nó còn tha thứ được. Vì tình đầu là tình cuối, mà như tình tỏ có yêu ai, tình tỏ hứa không yêu người nữa thì con tha thứ. Nhưng mà được tỏ là con hát cái bản 10 năm tình cũ. Thì chắc chắn là phải có con mẹ nào mà nó tình cũ sư phụ trong đây, phải không? Mà nói sư phụ mới gửi một cái thông điệp như vậy, là sư phụ đã mang tội tà danh. Trời ơi, nó nói tôi xỉu xỉu vậy, phải không? Tôi nói được rồi, bây giờ chờ chút tôi trả lời cho nghe. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị kêu thầy bằng cái gì? Sư là thầy, phụ là cha. Mà bây giờ đó, mà cái người nào mà quý vị kêu bằng cha hàng thầy là thầy phải hơn quý vị mới kêu, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ đó, tôi hơn quý vị, bảo đảm là tụng kinh tôi tụng hơn quý vị, tụng chú Lăng Nghiêm tôi bảo đảm tôi hơn hết, trong này không ai tụng qua tôi. Thuyết pháp đó, tôi cũng hơn luôn. Rồi chữ dịch trọng tôi cũng là the best luôn. Rồi á, hung dữ cũng là tôi luôn. Mà coi như là cười thoải mái trên pháp tòa cũng là tôi số 1 luôn, phải không? Thành ra là cái bà đó, bà lúc tôi bà nói nữa, bà nói thầy cười đó, ta thấy thầy cái cười ta che miệng này, phải không? Thầy cười ha 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 ha. Tôi nói được rồi, để tôi trả lời. Tôi nói những cái trò mà rồi tôi phải còn bắt tôi cái lỗi nữa. Cái chân của thầy thì nó chai, mà thầy lại đó, thầy không chịu lấy cái y chang đó, trời ơi. Quý vị có để ý không, là ngồi đây đó, cái chân của thầy đó, thầy không băng vớ. Còn cái chân của thầy hàng trường con đó, ổng đẹp, bàn tay cũng đẹp đó. Mà người ta nói nhỏ nhẹ, mà thầy của thầy hàng trường mà lại là người già không có ta thấy cái bằng chân. Còn thầy đã không băng vớ mà lồi lại cái gốc cái chai xì đi nữa mà cũng không biết. Trời ơi, mới nói là tôi mắc cỡ lâu nay tôi hãnh diện như hai cái bàn chân của tôi. Mà che tôi từ hai cái bàn tay của tôi. Ủa, lâu nay mình nó tự mình khen mình, mà đem so với thầy hiền trường tôi tức quá. Tôi vô tôi bấm bấm, coi trời thề bàn tay thầy hiền trường đẹp thiệt. Như vậy là bà chấm tôi không có điểm nào hết, phải không? Mà tôi nói bà đồ về, tôi nói khoan, ở lại đã. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện lâu nay đó, tôi cứ tưởng tôi là cái gì cũng the best hết á. Nhưng mà giờ cô vô đây cô không có khen tôi được cái gì hết trọi. Bà nói tôi khen được có cái là chỗ thầy cho đồ ăn ngon. nhưng mà cái công này cũng phải công của thầy, công của mấy bà nhà biết trong cô Hồng Vinh. Tôi nói nè cô, giờ cô ngồi trong này đó, tôi không dám nói, tôi hồi xưa là tôi đem cô ra tôi nhai rồi đó. Cách đây mà một năm á, cỡ vậy là tôi kim thì quát đem ba hộp muối. Rồi Hồng Đức tấn ở lên đây, tôi bỏ ba hộp muối tôi nhai cái rụng liền. Nhưng mà giờ tôi hiền lắm rồi. Tôi nói cho cô biết đó, đồ ăn ngon là do tại tôi chứ không phải mấy cái bà biết đâu. Hỏi tại sao vậy? Quý vị nhìn thấy cái mặt cô Hồng Minh không? Cái mặt cổ nhìn thấy là đau khổ, nhìn như là táo bón. Cô Hồng Minh đáng lẽ cổ là người nam, tôi phải đặt cổ là sư cô thích nữ nhượng trường. Tại vì cái mặt cổ đau khổ lắm, quý vị thấy cô Hồng Minh không? Nhìn là thấy coi như là người nào á mà coi như là tào tháo được, chỉ cần kiếm cô Hồng Minh xin một miếng nước là coi như. Nhưng mà tại vì sao tôi biết gì nhớ cái đợt này tôi làm trưởng ban nhà bếp không? Tại vì tôi xuống tôi trang dặn, tôi nói là làm nhà bếp á là làm với cái tâm quan hỷ, làm với cái tâm niệm Phật, làm với cái tâm phục độ chúng sanh. Thì tôi bắt phải làm vậy. Họ nói trời ơi, bắt kiểu này cực. Tôi nói cực bằng Đức Phật không? Hả? Đức Phật ngủ ở trong rừng 6 năm khổ hạnh, rồi ngủ dưới đất, còn ông vua đi lang thang chỗ này chỗ kia, còn mấy bà giờ nấu là có lò điện, lò ga, có điện, có đồ, cực không? Thành ra tôi nói bây giờ muốn đồ ăn ngon không phải mấy bà giỏi đâu, mà nấu với cái tâm là phục vụ chúng sanh, cái tâm quan hỷ thì đồ ăn sẽ quan hỷ, mà cái tâm cái gì mà tham sân si, đồ ăn nó sẽ dở. Cho nên tôi nói thẳng với cái bà đó ngồi trong này luôn á, đồ ăn bữa nay ngon là tại vì tôi là trưởng ban nhà bếp. Đó là tôi học nhẹ nhẹ cái câu trưởng ban nhà bếp của chú thệ thủ. Chú thầy thủ là mất rồi. Tôi chọc tại chú thầy thủ tôi ông hơi nhiều, chú cũng nhiều nhiều lắm, thầy tôi chọc thôi. Tôi chỉ chọc đệ tử tôi thôi, tôi không chọc đệ tử ai đâu. Như vậy từ khi tôi lãnh cái chức trưởng ban nhà bếp đó, tôi không có gây lộn. Mấy bà không có dám. Còn cô Hồng Minh á, thằng nó từ đó đồ ăn nó ngon, nhưng mà nói vậy cái chuyện nó giận với nó bỏ, không có ăn là trưa nay thầy trò nói chuyện chào luôn. Dưới có nghe không vậy?
Dạ có.
Nói như vậy dưới cũng nhờ dưới nghe không? Rồi, tôi nói cho cô nó nghe, bây giờ tôi hỏi cô nè, tôi giỏi về tụng kinh, tôi giỏi về niệm Phật, tôi giỏi về những cái chuyện mà quý vị thuyết pháp, nhưng mà bây giờ đó, nếu mà tôi á, bây giờ một ngày nào đó đó, chẳng hạn như ngày qua có cái ông bác sĩ mắt, phải không? Mà ổng lên ổng vô tâm sự đời cô lũ. Mà trước khi đó tôi không biết yêu thì làm sao mà tôi giải thích gỡ rối trên lòng cho ổng. Phải không quý vị? Vỗ tay đi. Tôi cũng phải biết yêu tôi mới làm bà Tùng Lâm được chứ. Phải không? Như vậy thì hỏi cô như vậy là cái bản tình đầu tình cuối nó đâu có gì sai đâu. Thật ra khi mình hiểu cái bản nhạc đó là một cái bài pháp đó quý vị. Thì tôi phân tích cho các bạn nó nghe nè. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi, thì ở trong này đó, có người nào mà lần đầu tiên mà lên xe qua rồi yêu lần đầu là lấy ông chồng đâu, đưa tôi coi thôi. Tức là lần đưa tay duy nhất đó, cái cô một cái mũ quế kia kìa đó. Đứng lên, cái mù té đứng lên. Không? Bây giờ coi như là cô yêu có một lần thôi phải không? Có dịp là lên xe qua luôn. Nhưng mà cái một ngày nào ông xã cô chết, có phải không? Cô có lấy chồng nữa không? Như vậy có phải là tình đầu cũng là tình cuối không? Vỗ tay đi. Phải không? Rồi ông thầy hỉ lên đây. Lên đây. Thí dụ con trước khi con lấy vợ con có yêu chưa?
Dạ,
như vậy mà xã con không phải là tình đầu.
Dạ, không phải.
Mà bảo là tình cuối.
Dạ,
tức là tình sau.
Dạ.
Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Thấy chưa? Đó. Mà tại sao là đau? Cái cha này đó đã có vợ rồi. Vợ đó hồi xưa đó, trước khi chả có vợ đó thì chả là sĩ quan hải quân có nhiều bồ lắm. Rồi đó, ngài chả bị thương á, chả vào trong cái bệnh viện của hải quân chả nằm á, thì con vợ nó mới dẫn thằng con trai đi thăm ông, phải không? Ẵm đứa con đi thăm. Mà vô đó đó thì gặp một cái lúc đó lại có con bồ vô thăm nữa.
Dạ, có.
Rồi cái ông con bồ đang ngồi đút cháo, rồi con vợ đang xách cái người nồi cháo vô nữa, thì hỏi ai vậy? Nó dạ cái đó là cháu kêu bằng cậu. Thì chứ nó giống tôi á. Nhưng mà cháu giống kêu cậu. Với cha này đó, với tôi nói là tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết bao lâu. Tại vì bây giờ mà xã mà ổng vẫn còn đau tới bây giờ cũng chưa biết bao lâu vì sao. Tới bây giờ này ổng đã tu rồi, rồi gì về nhà để cho trả hiếu cho mẹ. Mẹ chết rồi, tôi nói thôi bây giờ chừng nào mà xã đồng ý cho đi. Nhưng mà ổng vẫn không chịu tu, là ổng về nhà ổng còn giải bà này bà kia nhảy đầm. Mà tôi hỏi quý vị có chồng mà vẫn ôm những bà này kia bà nhảy thì bà xã còn đau không quý vị? Bởi vậy tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu mới hết rồi, thôi đi xuống đi nha. Hả? Như vậy đâu có sai Phật pháp không? Một ngày ta được yêu, phải không? Rồi một ngày ta buồn thiêu, biết trống vắng, biết trái đắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì không như phong tranh, đó là cái ông sĩ bác nè. Hồi xưa trước khi á, ông chưa có bị con vợ mà nó làm khổ, có phải là ông nghĩ đẹp không? Diễn tả đẹp không? Lúc đó là ông đi học coi như là bác sĩ răng, thì nó cũng học bác sĩ răng, phải không? Cho nên lúc đó đó là ông là người mù quáng, ta kêu mù quáng là kêu là gì? Là nò đó. Nhìn xong cái là cái thằng này cái thằng nò. Nhưng mà sau khi con vợ nó phản bội, nó cũng sừng rồi đó, thì lúc đó ông bỏ cái nghề đi nhổ răng, mà ông học cái nghề mổ mắt. Bây giờ ông đã sáng mắt rồi thì ông mới làm bác sĩ mổ mắt. Bây giờ phải không? Nó là phá sẽ còn gì nữa. Như vậy là mà đời thì như chim bao, khi anh yêu không biết ra sao ngày sau, phải không? Rõ ràng ông biết rằng sau này sao thì ông đâu có dạy gì. Lúc đó là ông là mù mắt, ông nò. Bây giờ ông sáng mắt, ông đổi nghề, ông không có sự mổ mắt. Thì như vậy tất cả những cái gì chúng ta dùng cái trí huệ thì nó trở thành là pháp, phải không? Đúng không quý vị?
Yeah.
À, rồi nói về 10 năm kinh cũ. Thật sự đó, nếu mà ông thầy nào đó, một có người hỏi tôi thầy, thầy có biết yêu chưa? Thì tôi hỏi, muốn nói láo hay nói thiệt? Nói láo á, thì tôi nói già, bần tăng thì tiểu Phật. Phật dạy rằng, khi ra đường gặp gái chỉ được nhìn có chân. Đó là luật tỳ kheo nha. Không được nhìn ở trên. Nhưng mà tôi đó là áp dụng cái lực đó. Thành khi thấy một cái người nào sao tôi chỉ nhìn cái bằng chân của đàn bà hay đàn ông. Chứ thôi tôi nói rằng sao thầy biết được bằng bà đàn ông, tôi dạy cái bằng chân của đàn ông ấy, thì nó không có sơn được, chứ bà nó có sơn. Như vậy thôi, bằng tăng giống như là một cái người, nghĩa là một cái cây khô mà tuyết nó đóng mùa đông, thành ra bằng tăng từ khi tới giờ, vào chỗ Phật 9 tuổi tới giờ, chưa biết yêu là gì, trái tim còn tin. Không? Đó là nói láo. Còn nói thiệt nè, nói thiệt nghe không? Bần tăng vô chùa cũng được hòa thượng dạy là nhìn gái đẹp chỉ nhìn cái bằng chân. Nhưng mà bần tăng nhìn thấy cái bằng chân á, lâu nay nhìn thấy mấy bà già đó thì cái chân nó xấu, nó nhăn nheo. Bữa bần tăng nhìn thấy cái bằng chân sao tự nhiên nó bàn chân em năm ngón kêu xa. thì bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện là hòa thượng mới giảng là con người đẹp cái gì cũng đẹp, bằng chân cũng đẹp, thì nó bằng tăng nghĩ là bây giờ xin Phật cho con nhìn lên chút xíu thì cái bằng chân con liếc lên tới cái đầu gối ôi trời ôi cho ơi, nó đẹp quá đẹp lạ nữa. Ôi chú cho ơi, nó đẹp quá. Thì nhìn tới bằng chân rồi bắt đầu sao không dưỡng, mình xin thêm nhìn trên nữa. Mà bữa đó vô tình mới gặp cái cô đó, trời mùa hè cô mặc lên tôi lòi cái lủng lúng đó, ôi trời ơi. Con nhìn xong cái ve con lẹ mặt luôn. Tội tội nở, có không thể Phật mà có thể con nó cái rộ rụng không. Nhưng mà vậy sao, đó là tôi nói thiệt đó, phải không? Rồi nhìn lên trên đó là bắt đầu, phải không? Nhưng mà lúc đó là tôi á, là đại sư huynh mà có tiếng là coi như là lâu nay là có người giống như thầy quán vậy đó, là có người lạnh lùng, gặp đàn bà là đứng lại gần nghe không. Nhưng mà thật sao mấy cái tên đó là mấy tên rất yếu đuối tình cảm,
sợ
cái gì la làng chừng nào là dính chuyện đó mà tôi lúc tôi nè, phải không? La cho dữ, nhưng mà la cho dữ về cái bắt đầu là thầm, phải không? Nhưng mà thật ra gì á, tôi yêu con đó, tôi yêu thầm thôi, cổ đâu có biết đâu, phải không? Cổ chỉ thấy là tôi chỉ nhìn bằng chân, rồi tôi nhìn tới cái đầu gối, rồi tôi nhìn tới cái lỗ rúng, rồi đó là tôi yêu. Nó đâu có trả lời được. Nếu mà tôi tỏ tình thì giờ này đâu còn là tình đầu mà tình cuối, phải không quý vị? Cho nên cái bản nhạc tình đầu tình cuối là cho thấy là tôi vẫn còn trên trái tim. Hiểu chưa? Như vậy đó, quý vị phải hiểu Phật pháp á. Bởi vậy á, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc đó tôi mới làm. Quý vị thấy khi nào quý vị chửi chồng quý vị là quý vị nhé, đem cái thằng chồng cũ, bồ cũ ra so sánh không à. Mà khi nào quý vị giận vợ quý vị cũng đem cái con vợ cũ mà cái con người yêu của quý vị mà mất. Con cá sể là con cá gì quý vị? Con cá bự. Đi chăng như vậy á. Đàn bà Việt Nam không ngoại tình bằng thể xác, nhưng mà ngoại tình tư tưởng rất là nhiều. Hở một cái đó, như thiệt chơi ngày nào mà làm mít lòng quy tỉnh à. Hồi xưa đó, anh không có khả năng bằng cái người tình cũ của tôi đâu. Đúng không quý vị? Cho nên đàn bà Việt Nam coi như là không có thất tiết mà thất đức. Còn đàn bà Mỹ là sao? Đàn bà Mỹ thì nó thất tiết nhưng mà nó không thất đức. À, đàn Mỹ là rõ ràng lắm. Thì hai cái nền văn hóa nó khác nhau. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra khi mà quý vị lên đá một vị thầy đó, là quý vị thấy như tôi bây giờ nhờ có những cái đó tôi nói thật, chứ còn những khi cười á, mình cười là mình cười thoải mái, còn mình nó làm giải bộ những cái đó là màu mè hết, phải không? Thành đối với Phật là trực tâm là đạo tràng, vui là vui, cười là cười, phải không? Mà nhờ tiếng cười của tôi mà có nhiều người quy y đó, ta hỏi ba tiền hỏi coi, ba tiền hỏi đó, tiền hỏi đâu mất rồi, chắc sợ tôi đem ra trốn rồi. Nó nói ba con không bao giờ quy y thầy nào hết,
thì hỏi đưa tay dưới
rồi đâu đây. Chứng minh cho nói thật thì hỏi đâu đấy? Ông chủ tiên. Ba đó là một thiếu tá về sĩ quan tình báo, ổng rất ghét Việt Cộng. Ổng không bao giờ quy ai mà chỉ hỏi sở dĩ quy thầy là tại vì ông già nó đó. Mà bà già nó cũng ngạc nhiên nữa. Khi tôi về Đồng Viên 4, tôi dặn Pháp, ổng đầu lùn lùn hồi cái ổng lên, ông ghi danh tới hồi kêu phát cái bằng ổng y cái phát cho ổng. Tôi đâu biết ổng ai, bà già của thiện hội trưởng trắng. Tới hồi thiện hội nó từ San Jose, nó lâu nó về thăm ba má. Cái nó nói ông già, bà già nói, ê, ông già mày về có quy y thầy thông nay rồi. Nó ngạc nhiên quá. Nó mới chạy vô nó coi, coi tại sao mà ông già nó quy y. Rồi sau cùng nó hỏi bà quy y thầy nói gì đó. Khoái cái giọng cười phải không? Tại vì cười thoải mái. Còn mấy ông thầy tôi ghét là ông hỏi ta gì cười, còn mới cười mà đóng trên. Rồi nó ba thấy ông thầy nó quơ tay quơ chân mới vậy. Nhưng mà cái chuyện á, quơ tay quơ chân là ông thầy này ông không có khe hình thức. Còn cái chuyện mà đóng kịch đó để ngồi nghiêm trang, quý vị thấy không? Quý vị mà chết vì những cái bà vợ nghiêm trang không? Hồi xưa thấy nó lại cái tà áo trắng khép băng bến, nó ngồi để khép nếp mời nó ăn, nó không ăn. Mấy ông nói cái gì nó không nói á. Nhưng mà nó thích nói về nó chửi chồng số 1 luôn. Thiệt. Đúng không? Thật ra đó, đúng kịch. Nhưng mà mình có sao nói vậy á. Bây giờ như con vợ đó, mà nó ngái, phải không? Nhưng mà nó mua thuốc để nó uống đừng ngái. Rồi nó hôi nách, nhưng mà nó lại mua đồ nó xịt cho đừng hôi nách. Rồi nó ở dơ, nhưng mà khi quý vị lại đó là nó lại dọn dẹp sạch sẽ, phải không quý vị? Rồi nó đủ thứ, rồi nó hút thuốc á, là thuốc cẩm lệ, nhưng mà nó bữa đó làm hút thuốc. Rồi nó ăn cầu nó xỉa nữa, mà nó giấu hết. Cho tới một ngày nào mà lấy nhau rồi đó, quý vị thấy không? Xì ra đủ thứ ha. Đêm nằm thì ngái o o. Chồng thương chồng bảo ngái cho vui vui nhà. Rồi cái lúc đó sao đó bà già mới nói, trời ơi, hồi đó mày nói con dâu này nó không có biết ngái, sao biết ngái? Thì mình thương vợ lỡ rồi sao? Chồng thương chồng bảo ngái cho vui nhà. Mà nói vợ mày không có biết ăn quà nó sao đó? Mẹ ơi, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cốm. Tới cái đầu nó sao nó không gỡ mày, hồi xưa mày thấy nó chảy vào dừa nó vậy. Trên đầu những rạc cun rốn, mà chồng thương chồng bảo quá thốn cay đâu. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi méo mà phòng cái cục hồng cũng méo. Cho nên á, quý vị thấy không, như vậy á, bây giờ tôi đem thầy tệ quán đây nè. Thầy tệ quán hồi giờ có yêu chưa?
Dạ.
Có yêu chưa?
Dạ có.
Vậy là nói thiệt phải không? Đấy, ông có yêu rồi, vậy mà lâu nay ông tưởng ông chưa yêu. À, như vậy con mới là xứng đáng đệ tử thầy. Để sau này mà có yêu rồi mà tại sao không có đi thành lập gia đình?
Vậy con không muốn ai điều khiển con
hết. À, không muốn điều khiển, thấy chưa? Tức là ông tự quán, ông nói với tôi rồi, sư phụ dạy cái bài toán hay đẹp. Cái sự chọn lựa thông minh nhất của một cái người con trai và con gái trưởng thành là chọn một cái người yêu mà coi như là đàn bà, kiểu là perfect man. Mà đàn ông chọn được á, một cái người perfect lady khó lắm. Thì chìm ở đâu quý vị? Hả? Thật ra chúng ta đều là phàm phu tục tử, chưa chứng quả đều có tham sân si, đúng không quý vị? Mà đàn ông cũng có tham sân si. Mà tham sân si á, cộng lại với tham sân si là coi như trở thành là bãi chiến trường. Thì làm sao có cái chuyện trăm năm hạnh phúc? Thì như vậy, trong ngày tôi chỉ quý vị, những ông nào mà chưa có vợ, đưa tay lên muốn tìm một người perfect lady. Đưa tay, ai? Tôi chỉ cho. Ai muốn không? Đưa tay lên tôi chỉ cho cái. Con muốn là bây giờ, ông này là ông muốn tìm perfect lady. Thì bây giờ con ở ngoài đời, con nghĩ có cái người nào mà cái tâm tốt cái độ là bây giờ con là bác sĩ thì dùng một năm 500.000 đô la, mà bây giờ mẹ con, mẹ lãnh dư là Phật, bây giờ con hiểu rồi, mẹ con bây giờ cần một số tiền để mà coi như là 500.000 đô la mà con có trong ngân hàng, con có 600.000 đô la, thì con kiếm được người đàn bà nào mà có thể hy sinh để cho con, giúp cho mẹ con 500.000 đô la? Có không? Có. Thì bây giờ con tìm một nơi có, vô kiếm của Hồng Đức. Hồng Đức đứng lên. Tôi chỉ là đúng. Hồng Đức đâu rồi? Tại vì tôi biết cổ đó. Tại sao tôi dám nói? Tại vì cô Hồng Đức bây giờ là thủ quỹ của làng A Di Đà. Làng A Di Đà ngày có access trên 10 triệu đô la, phải không? Mà cổ là treasury, tất cả tiền bạc tôi giao cổ không mất một đồng, có thể là cổ đã hết tham rồi, sân thì có. Thì như vậy á, muốn tìm perfect lady để có lúc vào chùa tiếm sư cô Hồng Đức thôi. Nhưng mà sư cô Hồng Đức thì đâu có, con người mà đã hết tham sân si thì sao? họ sẽ không còn tham dục nữa. Thầy nói con đi tu đi con ạ. Còn mấy con nào đó mà muốn phơ phịch cơ có gì sẽ lên bên không chỉ đi, ai muốn tôi chỉ cho.
Thầy dám giơ tay.
Tôi chỉ cho. Đấy nè, thầy quán lên đây, thầy quán lên đây, thầy Minh lên đây, thầy Thủ lên đây, lên hết, thầy Thông lên đây, tôi chào bạn. À, ai mà muốn kiếm perfect gentleman, perfect man, đây là tôi chỉ cho, quý vị sẽ hạnh phúc ngay, kêu lên đây hết, đừng có mắc cỡ. Còn thầy Thủ đâu trốn rồi hả? Rồi, đứng hàng ngang lên đây, đứng lên tới đây nè. Đứng lên, không có né, lên đây. Né là còn, té là còn muốn cái gì hơn nữa mới né lên đây. Né là hàng thiếp mới né. Đi lên đây. Bữa nay là pháp tối thượng thừa đó, không dễ gì có cái pháp này đâu. Rồi, bây giờ quý vị quay xuống. Lúc trắng đầy đủ không? Giờ tôi hỏi thật người, đợi quá, lục căng đầy đủ không? Rồi, đợi Minh, lục căng đầy đủ không? Đợi không, lục căng đầy đủ không? Tôi sẽ hỏi lại sáu bà vợ của ông à. Tại sao lục căng đầy đủ mà sáu bà vợ đều bỏ ông hết? Bây giờ á, đẹp trai không? Đệ tử tôi đẹp trai không? Rồi về sắc đẹp ok chưa?
Ok.
Ok. Rồi về nhan sắc là coi như là trên trung bình hết. Phải không quý vị? Thầy Thể Quán á, là coi như là nửa dòng máu Mỹ và nửa dòng máu Việt. Cao láo, đẹp đẽ. Coi như là qua đây cũng tốt nghiệp đại học, đã từng làm đi lính cho biên tổng quân của Hoa Kỳ. Tức là cái người này đầy đủ về lý đức, về đời và đạo. Thầy Thể Minh qua đây mới 26 tuổi. Trong khi gia đình á, có một cái ông thầy dụ thầy Thể Minh để mà quy y đi cho một chiếc xe Lexus. Thầy Thế Minh, một cái người thanh niên từ Việt Nam qua mà không màng cái đó mà quy y thầy Thông Lai, vì thấy thầy Thông Lai không có xe Lexus mà thầy Thông Lai đi cái xe Corolla đó đời 80 mấy, thành ra thầy Thế Minh đến đây là vì đạo. Kế đó ông thầy Không này đó là đã 5 lần lên xe qua. Ê, đừng có giỡn mặt nha. Ha. Bây giờ cái người mà một vợ mà thấy cái thằng hai vợ con kêu nó bằng gì?
Sư phụ.
Sư phụ. Cái thằng hai vợ thấy cái thằng ba vợ kêu bằng gì?
Sư phụ.
Cái thằng ba vợ thấy thằng bốn vợ kêu là gì?
Sư phụ.
Thằng bốn vợ thấy thằng năm vợ kêu bằng gì? Sư tổ. Như vậy là đầy đủ duyên đức rồi, phải không? Chào hàng. À, thầy Tệ Không á là một cái người cũng là xuất thân từ Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Một cái người này rất đầy đủ bản lĩnh của đàn ông. Mỗi một lần ly vợ, ly dị là cho một con vợ một căn nhà, coi như là quyết lên hết. Bởi vì thấy không quý vị, một lần ly dị, con là bác sĩ nha, một lần ly dị con thấy thương đau không? Bánh tà lông chưa? À, bác sĩ đưa tay lên, bánh tà lông luôn. Coi như gần hết tiền luôn, thấy không? Bánh rút si, gần như là bánh rút si luôn, mất hết. Mà ông này đó, ổng đã 5 lần như vậy là con phải kêu sư tổ đi, kêu đi. Sư tổ. Thấy chưa? Sướng không? Đâu có phải là có bằng cấp là con. Tay này á, là bác sĩ. Mà tay này phải kêu đây là bằng sư tổ là con hiểu. Đó là mỗi một cô á, mỗi một cô vợ thì cho một căn nhà. Giỏi không quý vị? Giỏi lắm. Như vậy là cái người này là cái tâm Bồ Tát. Đúng không quý vị? Con người đó, chúng ta đấu tranh với nhau để mà giành quyền nuôi con, đấu tranh nhau nhà cửa, mà ông này ra đi với hai bàn tay trắng. Thành ra ông nhiều nhà đó, nổi một bữa kia ông thay về thăm nhà mà ông không biết, ông vô lộn nhà bà kia đó nổi giàu, ông không nhớ luôn đó. Con người cũng như là vô sở trụ. Thành ra ở đây có một cô nha sĩ đẹp gái, nó từng là cụ hoa hậu. Ai biết cô nha sĩ gì đó không? Ai biết tên gì đó thầy bác? À, ông thầy Không tên gì?
Xin đi trời. Dạ.
Tên gì?
Jenny
Trần. Còn nhớ tên nữa. Quý vị thấy chưa? Đã 5 lần gian dở mà vẫn còn nhớ Jenny Trần. Thì mấy người đi vô làm ra cho thầy chạy quán, thấy không? Thì ông kia ông coi, thì bà nói cho tôi là cụ bà hậu có đưa giấy tờ ra. Thì lúc đó thầy chạy quán nói, đẹp cái gì mà đẹp. là bích lòng liền bà kia. Quý vị người đàn bà mà nó được chức hoa hậu rồi mà thầy thể quán nói gì chẳng khác nào coi như là đem mình kiếm mình đâm tâm cho tim ổng. Bà nói trời ơi sao mà tàn tạ dữ vậy, hoa hậu gì mà tàn tạ, nói gì giận không, cái gì giận không, thấy không? Còn thầy thầy không được khen sao, khen đẹp không, đẹp lắm. Do đó thì cái lượng nhân quả, thầy thể quán chê cái bà hoa hậu nha sĩ thì bà hoa hậu nha sĩ chê thầy thể quán. À, thầy chùa nói chuyện vô duyên, thấy không? Còn thầy thầy không thì sao, ông nói sao không, bà kia khen sao không, nói lại đi. Lúc ông này khen bà đẹp rồi bà nói sao?
Bà nói ông dễ thương.
Tôi chỉ ủa đó, cái gì thấy rõ chưa, đâu có cần là phải là bằng cao hơn. Ông này chỉ là một cái người qua đây chỉ có cái bằng cắt cỏ và lên cái pin thôi, nhưng mà ông bác sĩ mắc phải là kêu một sĩ tổ, mà cái bà nha sĩ hoa hậu phải kêu bằng coi như là đi tu dễ thương, đi tu dễ uổng vậy. Mà tôi khoái cái nữa là ông giống tôi, cái mặt giống tôi nữa, nhìn kỹ giống không, thấy không? Ba đứa này bây giờ tôi nâng ổng lên, tức là tôi nâng tôi lên đó. À, rồi như vậy tôi nói cho quý vị nè, bây giờ thầy thể quán có một cái đặc tính là thầy thể quán đó không chấp nhận bất cứ ân huệ nào của bà nào. Ở trong này các cô nào mà thấy thầy thể quán cực khổ lấy than sửa chùa sửa nhà này kia đem đồ ăn ra thầy thể quán có quen không, không quý vị?
Yeah.
Có không? Thẳng đi không, phải không? Rồi muốn giúp đỡ cho là thầy ơi để con nhịn than dùm thầy thể quán, nói không, bạn của tôi là chỉ là cái than, có phải như vậy không? Thầy thể quán có phải như vậy không? Khi mấy bạn đem đồ ra con nói sao, con nói thẳng thì bữa nay là bài pháp sống này, con nói sao?
Thì con không muốn làm phiền quý vị đó.
Không muốn làm phiền. Là để một mình.
Tuổi rồi hả, cực khổ để mình con được.
Rồi mấy cô gái trẻ thì sao?
Okay.
Thí dụ mấy cô trẻ như vậy là mấy bạn đó này chê ra sức của tôi. Bây giờ quý vị chọn một cô nào đẹp nhất trong này đi, đi rồi chọn đi. À. Bây giờ rồi chọn con nhỏ gì Mỹ Lai, như Mỹ Lai cho nó hợp đi. Rồi con nhỏ gì Nguyên Đạo, đứng lên Nguyên Đạo, đứng lên con Mỹ Lai nè, con tương đối một đang hậu đốn nửa dòng máu Mỹ, đứng lên đi một vòng nó đẹp, con xứng đôi giờ lửa không, đứng lên xứng không, quay vòng coi. Rồi bây giờ tôi đem đây là pháp sống nha, đạo Phật á là sẽ giải quyết những cái phiền não ở thế gian này. Bây giờ quý vị hỏi bây giờ thầy cái quán bao nhiêu bao tiền đi, 180 bao, Nguyên Đạo bao nhiêu?
200.
Nói thiệt. Như vậy là không phải là trực tâm. Cái này là phải trực tâm là đạo tràng. Thầy hỏi sao nói thiệt vậy? Bao nhiêu bao?
200.
Cứ nói đi không sao này. Thầy, đây là pháp đó con. Con công đức lắm á. Trong 6. Gái hơn 2. Trai hơn 1. Được rồi. Như vậy đó, về ngôn ngữ cũng được, đồng đó hồng đói. Mà bây giờ chẳng nhẽ bây giờ con chê mấy cái bà Hồng Huệ đem ra con cũng ghét, Hồng Liên thì già quá đáng, rồi coi Hồng Tịnh thì cái mặt nó đã hồi xưa tại coi như là xăm lông mày, bây giờ là sư cô nói thấy dễ ghét nữa. Rồi có bà nào thì sức chục thơm cũng ghét. Rồi bây giờ đó, nếu mà Nguyên Đạo lại nói thầy ấy, thầy uống một miếng nước chanh cho nó khỏe. Thế lúc đó con nói sao? Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, đừng làm ngồi xuống đi. Bây giờ tại sao mà con chê khổ, tại nãy con nói là không làm phiền mấy bà già. Bây giờ cái người trẻ này nghĩa là đầy đủ sắc đẹp mà cũng là cũng mong đang hộ đối với con, cũng có một dòng máu cha là Mỹ, má là Diệp, mà tại sao con biểu con uống hết đi rồi sao?
Thì bữa sau
cổ
sẽ bắt con
lạc
cái này làm
cái này. À, tay, tay vỗ tay. Ở trong này đó, tính đi cái tay này không học ông này mà thành ra thiện chơi cũng bị uống ly nước của Nguyên Tử. Ông giữa cũng uống ly nước chanh của cái bà sát gì đó. Rồi ông chồng của sát thủ cũng vì uống nước chanh, bây giờ này giữ cháu nội cháu ngoại cho sát thủ đi chơi. À, không chưa? Thấy chưa, ông này rất là khôn. Nhưng mà con nói thật, có một lý do mà con sợ nữa là sao? Nói thiệt đi, thầy biết con nói chưa nó láo.
Tại vì con sống trong cảnh mồ côi nên con sống một mình quen, là con không muốn dướng bất cứ một gì hết.
Mồ côi mình nó cô đơn, sư phụ cũng mồ côi đấy. càng mồ côi càng cô đơn. Nhưng mà thật ra đó, tại bữa nọ cổ đi lên dưới center, thầy tại quán ấy, ông nói đi đón, ông nói đi đón xe mà thấy cô Nguyên Đạo đó giống như đi về Việt Nam vậy đó, một gia ly 70 bao, 2 cái, 3 cái. Thầy ơi, nói trời, cô đi giống như dọn hết cái nhà cô đi. Ông nói trời ơi, ông nào mà lấy xuống cô này nội đi tu không, hay là phải thuê một xe du hô chở đi tu, phải không? Ông có nói câu đó không, nói thiệt đi. Rồi kế thì ông nói trời ơi, ông này đó phải là tệ quá. Tôi đặt tên là chính xác, quán là đi đâu là dùng con mắt mà quán, nghe ơn nghe quán, hiểu không? Thầy không biết còn chưa kể nữa, con để ý cổ cứ 2 tiếng hồ tắm lần kiểu này nước mắt. Rồi đi ngang qua là nghe thơm phức mùi dầu thơm rồi. Thầy nói con không dám lấy, tại vì con nghĩ không đủ tiền mua, không đủ tiền để mua quần áo cho cổ đi pháp hội, rồi không có đủ tiền để giặt đồ, rồi không có đủ tiền để mà coi như trả tiền nước, nước con này mắc lắm. Thầy nói ông tự quán thì dễ sợ lắm, đâu phải ngu đâu vậy. Bây giờ thấy kìa, thầy như vậy bây giờ tôi giới thiệu sơ là cụ thầy Thiện Minh á, thì tôi không biết, tại vì ổng ở đây ổng trầm lặng lắm, ổng có nói gì cười cười không à, chưa biết, cũng chưa tâm sự vậy. Còn thầy không này được cái là rất là hay, con người mà được 6 năm 6 người đàn bà yêu, nhất là mỗi một lần á, mà quý vị đâu đợi đổ dở rồi đó, mà quý vị được một người đàn bà thứ hai, thầy không, khi mà con mà ly dị người vợ đầu tiên á, cái bà thứ hai thường không, bà biết con đã một lần bị dân dở không, biết không? Biết mà vẫn yêu như vậy là ông này phải là cao thủ võ lâm. Vỗ tay đi, vỗ tay.
Sướng phụ.
Rồi, sau khi mà con lý dị, bà thứ hai con giao tài sản hết rồi, cái bà thứ ba có biết là con có 2 bà đời vợ chưa? Như vậy là siêu siêu thủ. Đúng rồi. Rồi khi mà con lý dị bà thứ ba mà bà thứ tư yêu con á, bà biết con có 3 lần lý dị không? Vỗ tay nữa. Rồi con có lý dị bà thứ tư mà bà thứ năm vô, con biết con 4 lần lý dị không? Sau này tôi có chết có thể chức coi như ngồi ghế này là ông này tu thân thị gia tề quốc với Bình Thiên Hạ, mà ông này là ông tu thân ông sao mà đến nỗi mà bây giờ tôi hỏi ông Thiện Trân, ông hồi xưa đó ông gặp cái bà Nguyên Thịnh này đó là ông đã có ly dị lần nào chưa?
Chưa.
Thấy không? Chứ mà ông mà có chừng cái lần nữa là chưa chắc cái bà này mới nhìn tới nữa, phải không Minh Tĩnh? Mà ông này đó, ông 5-6 lần mà vẫn thương, và đến nỗi bây giờ cái bà nha sĩ hoa hậu mà còn khen dẫn trai dễ thương mà đi tu với ủi vậy ơi. Cái người này xứng đáng ngồi ở đây. Mà giờ tôi hỏi về tình cảm trong này, quý vị đối với trong này tiểu quán là đại đức, họ đại giới rồi, đẹp trai cao ráo chưa có vợ, Tĩnh Minh từ Việt Nam qua, giỏi về nghề nghiệp, hiền lành, không có nói gì hết, là cũng rất là coi như là cũng như rất là dễ thương, hy sinh tất cả. Và ông Tệ Không này đã 5 lần gian dở, 5 lần chảy máu tim. Nhưng mà quý vị thương ai nhất trong này, với bà sẽ sau này chấm chấm điểm để nhường cái làng này mà về coi đó, là ai chấm chấm cho Tệ Quán không? Chấm thiệt đi, chấm thiệt đi. Tệ Minh không? Tệ Không? Ai chấm Tệ Không cho tay lên?
Chấm
sư tổ. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy ông này ông phải có một cái phước đức gì đó đàn bà họ mới thương. Như vậy quý vị được có lầm nhé. Thí dụ như ông mà còn con trai lớn lên, ông tán chừng 5 phút là có thể tán được bà Nguyên Tĩnh. Nhưng mà ông mà có một lần như vậy đó, tán 3 ngày cũng chưa lung lay được trái tim bà Nguyên Tĩnh. Nhưng mà ông này đó, ông phải là thế nào đó, đúng không? Thầy nói từ nay đó, đệ tử những cái đứa nào đó mà muốn hỏi làm sao khi mà như con văn dở đó, con lại con hỏi ông cho tôi xin 1 trang giấy. Ông bác sĩ mắt này tuy ông là mổ mắt nhưng mà ông vẫn còn nò, ông muốn sáng lần thứ hai thì ông thì không thì sẽ mổ cho con. Con phải đồng ý, ông này dư sức kinh nghiệm đi dạy con, ông xá ông cái đó đi bác sĩ đó, tôi chỉ cho. Như vậy quý vị thấy rõ những cái kinh nghiệm này nó làm cho một cái người vững chạc trong cái đường lãnh đạo một cái hệ thống. Bây giờ quý vị có tin tưởng là giao cho một cái người không biết gì hết, không biết gì hết để làm cái này không? Mà giao cho thầy không, ít ra thầy không vẫn có những kinh nghiệm gì cái tu thân, tề gia, trị quốc mới tới Bình Thiên Hạ. Mà ông tu thân làm sao để cho mấy bà mê, phải không? Mà ông tề gia làm sao mà năm sáu bà mà không có bà nào quán mà nào mà lo đầy đủ hơn, thì tới cái đường lên là trị quá, mà ông không phải làm vua thì ông ngồi đây để ông điều trị mấy bà, và tới lúc ông đem bình an lại cho ông biết bà trong làng A Di Đà kêu được bình thiên hạ. Cái bé này là tôi nói không phải là tôi bôi bác đệ tử, để cho thấy rằng cũng như hồi nãy có một cô cũng đau khổ quá, cũng nhờ thầy thầy quán đưa vô để gỡ rối từ lòng. Cái chuyện hôm qua đó, cái chuyện cách đây mấy ngày, có một cái bà nói là bà muốn thương con trai con gái nhưng mà bà không có thương dâu và rể, phải không quý vị, chứ gì đó không? Thì ngày hồi nãy bà nhờ thầy thầy quán, phải thầy quán dẫn vô để bà tức, bà nói bà chưa có, bà ngủ không được hai ngày. Theo ba, nhiều người giải quyết về vấn đề ông bác sĩ này cũng giải quyết là nhân quả này kia, bà cũng không chịu. Sau cùng khi thầy thầy quán đưa vô là thầy quán gọi cô Hồng Đức, cô Hồng Đức vô có mặt với thầy ngồi để mà giải quyết với bà. Rồi khi hỏi đã được hết rồi thì bà nói bây giờ đó, bà chỉ muốn con gái bà đừng có yêu yêu cái thằng đó, con trai đừng có yêu con đó. Thì lúc đó đó, cô Hồng Đức nói cô ơi, cô nên nhớ rằng khi nó thích một chiếc xe nào đó nó muốn mua là cái vật chất thôi. À, thích một cái món hàng nào nó muốn mua mà cô cấm nó đã giận rồi. Vì cái món hàng, ví dụ quý vị thích một cái đồng hồ Rolex thì chỉ là tình yêu một chiều, quý vị yêu cái đồng hồ không yêu quý vị, phải không? Quý vị đây là con trai con gái nó đủ tuổi trưởng thành 20 tuổi rồi, nó yêu cái thằng đó, thằng đó yêu lại thì làm sao? Làm sao mà cản trở được? Bà nói bà không có cản nhưng mà bà không thích thôi, không thích tức là cản rồi, phải không? Nhưng mà rồi sau cuối cùng tôi mới hỏi bà một câu, như vậy hồi nhỏ tới lớn cô lấy ông xã cổ là cô có yêu chưa? Bà nói bà chưa có yêu. Tôi nói đúng rồi, vì bà chưa yêu nên bà chưa thông cảm được những đứa con bà đang yêu, phải không quý vị? Nếu mà bà yêu á thì bà sẽ thông cảm. Bà thấy rõ ràng không? Một người mẹ mà chưa biết yêu, tại vì bà nói hồi xưa ba má tôi đặt đâu ngồi đó, thành ra khi bà biểu bỏ là bỏ dễ dàng. Nhưng mà gì? Đúng là cô Hồng Đức, tôi nghĩ cô có kinh nghiệm rồi, cô nói là cô phải yêu rồi cô mới biết tha thiết thế nào. Thấy không? Đây cô Hồng Đức đâu rồi, lên đây biểu. Hồng Đức ngồi trống trống lên đây. Phải không? Thành ra ý tôi nói đó, là một vị thầy ngồi ở đây đó, là vị thầy đó phải là hầu như là bị tất cả cuộc đời dồn dập, bị tất cả những cái gì mà thế gian đã bị. Đức Phật Thích Ca có vợ chứ quý vị? Đức Phật Thích Gia Ca trong lực quý vị thì biểu có một thời Phật Ca ba vợ luôn. Một bà Chánh Phi là Gia Du Đà La, sau đó Đức Vua Tịnh Phạn sợ Đức Phật không giữ kèm được, cưới tìm hai bà nữa, bữa nào tôi nói về cái lịch sử cho nghe, và cũng sợ nữa, ba ngàn bà Quý Phi nữa. Trong thời gian Đức Phật từ 16 tuổi đã kết hôn, tới năm 29 tuổi là ăn chơi trụy lạc. Nếu quả thật Đức Phật Thích Ca mà Ngài không có ở ngay vàng địa ngọc thì Ngài chưa đi tu đâu, vì Ngài nghĩ có già có tiền là sướng, phải không quý vị? Những vị nào chưa có nhà thì nghĩ nhà sướng không quý vị? Mà những người có nhà rồi thì coi như kêu trời không thấu, phải không quý vị? Những người nào chưa có vợ thì nghĩ có vợ sướng, nhưng mà có vợ rồi sao quý vị? Coi như là khổ. Thành từ đó, đó vì lý do Đức Phật đã nếm hết tất cả những cái gì ở thế gian, Đức Phật đã từng làm cha, đã từng làm chồng, thành sau này Đức Phật mới thương chúng sanh nhiều hơn. Thành ra đối với thầy, thầy đã từng gian dở vì những mối tình, thầy thông cảm cho đệ tử. Đối với thầy, thầy đã có từng đau khổ gì này kia, chồng nói thầy không có yêu là không có, tôi đã có yêu tôi cũng bị đau khổ, mà vì cái đó tôi mới thông cảm cho đệ tử của tôi. Như vậy một cái vị thầy mà từ nhỏ tới lớn không biết gì hết trọi, bây giờ tôi hỏi thí dụ nha, một vị thầy đã đưa lên núi rồi ở ẩn trong đó mấy chục năm, rồi đã có một vị thiền sư đã thử như vậy rồi, đem một chú tiểu từ nhỏ nuôi ở trên rừng, xong mỗi một lần mà phi phi mà cọp nó về thì nó gầm lên một cái là hai thầy trò phải leo tuốt lên cái gác để trốn thành con cọp. Nhưng mà nó gầy ban đêm, ông chú tiểu này chưa bao giờ thấy con cọp, nhưng mà nó gầm cái là thầy trò nó leo không để nó ăn chạy. Thì ông con cọp là một cái hình ảnh gì nó làm cho chú tiểu bị ám ảnh vậy lắm, cứ lâu lâu con cọp nó về, cọp về ban ngày hay ban đêm, cái gì ban đêm nó gầm lên một cái mà nghe cái mùi hôi lạ, và thưởng nó chạy lên con, chạy lên xuống cái họ làm một cái nhà sàn cao thì cao trốn trên đó. Thành ra tới năm 18 tuổi ông mới dẫn chú tiểu đó đi về tới thăm ông sư tổ ở dưới núi. Thì trên đường đi nó ghé qua một cái lem bánh đò, thì bắt đầu thôi cho mấy chị về đi, hành hạ vô đi đủ rồi. Khi cái chuyến đò thì cô gái đò cổ mới chèo đò, thì lần đầu tiên chú tiểu này 18 năm được ở trên rừng, chỉ thấy nai, thấy khỉ, mà nghe tiếng cọp gầm chưa thấy cọp. Thì ông hòa thượng ông mới nói ngồi để nói đưa đò thì tất cả những cái gì ông hòa thượng đều con hết là con gì thấy cái gì ông đòi xuống này ông thấy thêm con cóc là con cóc là con cua đó con cá đó con tới hồi và cái con chèo đò đó con nó con gì đó không nó con nó con cột đó con thấy không nghe nói con cột cái là nói vậy thầy thọ mình chạy kiếm trốn nó xong con cột thì nó tu rồi con thầy cứ ngồi đây đi phải không con niệm chú đi thì nó không có ăn con thì chú tiểu này thấy con cột đứng chèo đò thì cứ niệm chú nó con niệm chú đi đừng có dịch nó niệm nó nhào á nó ăn à con chỗ này nó có cái quyền mà ai mà niệm chú thì nó tha thì qua chiếc đò đó rồi sau khi xuống thăm sư tổ ở dưới chân núi Nga Mi rồi bắt đầu cái chiều đó tới giờ ăn cơm á chú tiểu không ăn thì sư tổ nó kêu đồ tô ta lên cho nó ăn không thì ông nói sao con bệnh vậy con hồi đó ở với sư phụ 18 năm thấy con khỏe lắm nó giờ con nhớ con cột luôn á quý vị thấy rõ chưa ông nói sao kỳ vậy ông sư tổ nói con cọp là cái con mày ở trong rừng mà nó sợ nhất mà tại sao cái thằng này nó bệnh cái gì rồi nó lại nhớ cọp ông sư tổ đó thì ông tưởng là thằng này nhớ cọp trên rừng ông nói thật sự đó con thử cái nghiệp ái giữa nam nữ nó như thế nào sư phụ nhớ không cách đây 18 năm về trước có một cô gái cử quan đem dục đứa nhỏ này chính là con lúc đó con ẩm đứa nhỏ này con đem về mà nhớ là sư phụ bắt con đem xuống sớm kiếm ra hai chỗ bú thép là con đem về con nuôi trên núi con nuôi không cho biết cái người nữ là gì hàng đêm mà con cột nó về đó thì con dẫn đệ tử con chạy trên đó à, rồi con dẫn nó xuống núi để con thử thế gì không mà nó về nó thấy thì hỏi nó tại sao con dẫn nó tại hồi xưa thì con nghe tiếng gầm mà nãy con thấy con cột này nó cười nó nhìn con sao con nhớ hoài cái nụ cười của con cột đó bây giờ từ đó mới có cái câu là nụ cười mỉm chi cột có phải đó là trong chuyện thiền sử đó thành ra sau này có phải là hồi đó ông xã con gặp con lần đầu tiên là ông chết vì cái nụ cười mỉm chi cột không à, chứ ông lại đây còn thấy con đang trường ba phụ bá mà con mắt đỏ lửa muốn nhai tươi nước sống sư chú là ông bỏ chạy 3 cây số phải không như vậy quý vị thấy rõ ràng cái nghiệp ái giữa nam và nữ không có chúng ta kết tạo bằng cái ái dục bất ái thì không có về cõi ta bà này thì nãy giờ thì tốt là những cái đó để cho quý vị đánh tan những cái đó còn đi tu vô đây hồi tối mình tụng kinh nè chỗ này quý vị nghĩ là tụng kinh nhưng mà mấy đứa nhỏ mà nó chưa bao giờ đi chùa nó nghĩ cái này là cái gì vậy nó chỉ là những cái pho tượng thôi à đúng không quý vị cái quyển kinh này quý vị cho là kinh quý kinh đụng tới là địa ngục nhưng mà đối với đứa bé thì đây là giấy trắng mực đen phải không quý vị hả do cái biệt nghiệp thôi như vậy cái tội là từ đâu mà ra tội là do cái chất của mấy bà mà ra như vậy khi vào chùa sau khi tu hành mệt mỏi quý vị đã đau khổ lắm rồi quý vị mới đến chùa tôi bảo đảm quý vị giờ này là cái mùa lễ bao nhiêu người ở nhà ta sinh hoạt với vợ chồng người ta enjoy người ta đi ăn chỗ này ăn đồ hàng đồ mặn vô đây để mà thầy thông lai sáng 6 giờ phải lên đây thì 5 giờ quý bà mới dậy rồi đúng không quý vị luôn cũng là cái buồng tắm hồi xưa mình mỗi nhà cái buồng tắm bà nào vô đây đều có nhà cửa đầy đủ hết mà bây giờ nhà mình ít nhất cũng 2 buồng tắm bây giờ một cái buồng tắm 3-4 người xen nhau rồi đồng lòng lên đây rồi lạnh lẽo rồi bắt đầu lên tụng kinh lăng nghiêm rồi ngồi nghe rồi chạy cái thời gian đây là quý vị phải tìm được cái gì vui chứ là quý vị bạn đạo lâu lâu gặp nhau từ chỗ này chỗ kia nhưng mà vô đi nghe pháp cái gì đâu nói được đâu thì cái lúc mà quý vị gặp nhau để hàn huyên có phải là cái lúc ngay cái bàn ăn không quý vị hả ngay cái bàn ăn đó mà cấm cái gì nữa thì cấm rồi quý vị ngồi đây quý vị thấy tù túng quá thành ra quý vị chờ đi ra xong ê thì sao không đến cái chùa này nữa như vậy đi chùa không có ăn lạc đi chùa để làm gì mục đích Đức Phật cho mình 4 cái mà không nên theo tham sân si ganh tị đặt đố một cái 4 cái mình cho là gì từ bi hỷ xả thì cái label của tôi đó label của tôi là từ bi hỷ vui vẻ mà muốn xả là cái lúc đó là chúng ta lúc lâm chung là cái lúc chúng ta xả hết còn thật sự bây giờ chúng ta còn phàm phu chúng ta phải cần có nụ cười chúng ta phải vui vẻ mà bây giờ tôi ngồi đây tôi cho chương trình văn nghệ mà tôi không xuống tham gia với quý vị có vui vẻ không quý vị thầy khi quý vị ca thầy cũng ca quý vị hát thầy cũng hát quý vị dê dê thầy cũng dê dê tại sao để hòa đồng với chúng sanh như vậy Đức Phật Thích Ca ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi mà ngài trở lại cái cõi này nếu ngài thể hiện là một cái người từ nhỏ tới lớn mà không có vợ con ngày đi tu thì sau này mấy bà đó chỉ nói à, ông thầy nào mà không có vợ mà từ nhỏ tới lớn tu nó quy y như vậy vô tình là quý vị chỉ độ được một phần nào thôi. Mà Đức Phật cũng có vợ, cũng có con, rồi cũng đủ thứ, có ngai vàng điện ngọc, có tài sản, Phật thấy những cái này sau khi chết không đem theo, Phật mới đi. Do đó Đức Phật mới độ được tất cả người. Nếu mà không có như vậy thì làm gì bây giờ ông Thể Châu đi vô tu được, phải không? Làm gì mà ông Thể Tánh đi tu được? Làm gì những người mà nửa đời chưa mỏ như mấy bà sư cô đi tu được? Do Đức Phật từng bi, Ngài thị hiện có vợ có con, tất cả mọi thứ. Thật là khi những cái chuyện mà Thầy đem ra, mà Thầy nói đây đó là pháp kinh của Phật, ngoài cái mục đích là gì? Làm chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si và có trí huệ. Hoàn toàn không có ngoài cái đó, bao nhiêu một kinh nào cũng ngoài cái đó thôi. Hả? Cũng như bây giờ quý vị thấy rõ, cách đây ngày đầu vô mà vô pháp, một sự việc nghĩa là nó căng thẳng ở trong này dễ sợ lắm. À, chú thầy thủ do cái sự mà dàn xếp không khéo đụng với cô Diệu An là thấy nó đã có nổi lửa sân lên rồi. Rồi cái vị bác sĩ này do một cái sự quý vị không hiểu nhau, rồi bắt đầu có cái sự trình bày, ổng nói cái câu tôi đã gọi để đăng ký ghi danh với trong cái ban tổ chức của Hồng Đức với thầy Thể Quán rồi, với thiện hội rồi, tôi nói là tôi cần một phòng riêng để tôi ngủ chứ tôi không có ngủ chung được. Còn nếu ông ấy để cho tôi ra khách sạn tôi ở, đúng không? Con có nói như vậy. Nhưng mà xuống tới nơi thiện hội để chơi đưa ông bác sĩ này đưa vô trước trong cái nhà tập thể, không có cái gì thổi hết. Thì khi mà nói xong là ông nói là không có từ bi với ông, thì mấy bà già nổi bùi đề gai lên. Một ông bác sĩ 45 tuổi mà đòi một phòng, trong khi mấy bà già coi như sắp chết lại là nhét nhau nhau. Nhưng mà thật sau khi đó người ta nhìn ông với ánh mắt rất là giận dữ, ông này không có gì hết tội. Sau cùng thầy cũng nói được rồi, sao ông nói là xin nhập riêng, cho nhập riêng sư phụ để mà tâm sự đời cô lũ. Sau khi mà tâm sự đời cô lũ xong thì tôi hiểu và tôi thương ổng và tôi lia. Và rốt cuộc ổng không phải là cái loài trùm sò, cũng không phải loài, nhưng mà ổng có một cái hoàn cảnh, một cái nghiệp không thể nói được. Và cuối cùng ổng viết cái chắc cũng 2000 liền, quý vị thấy không? Là chúng tôi biến phiền não một đề mà ổng còn đòi qua bên con rô để tu nữa đó quý vị, phải không quý vị? Nếu mà thầy không hiểu và thương, không dùng trí huệ thì ổng vô đây một lần, mình là cái bác sĩ, một giờ của mình bao nhiêu tiền, cuối tuần vô đây tu để bị người ta khi dễ mình, ha, người ta khi thường mình, thì ông này thối tâm ngay. Mà ông bác sĩ này ông thối tâm ra là một ngày nào đó mấy cái bạn bè ông đi chùa, đừng đi cái chùa đó là không có từ bi mà ta không có biết chuyện gì hết. Cái từ đó họ tin cái từ đó làm cho mất đi cái niềm tin cái tâm bảo. Thành ra khi quý vị ngồi ở trên cái vị trí của thầy, quý vị phải ở vào trong cái vị trí bác sĩ coi ông có cái gì, phải không? Có cái gì? Thành ra từ đó cái đầu tiên thầy nói hiểu và thương. Quý vị không hiểu, quý vị mới hiểu lầm, quý vị phải thương yêu. Từ chỗ đó cái pháp của Phật á, có người họ nói tại sao thầy giảng thủ lăng nghiêm, đây là những cái thủ lăng nghiêm, là thủ là cái gì? Cái đầu. Lăng nghiêm là chánh định. Mà hàng ngày chúng ta tụng gì? Tâm chánh định như bất động, phải không? Chúng ta tâm chúng ta là cái tâm Phật, là tâm chánh định. Ở trong đây có một cái người là cái người Na Uy, chắc giờ quý vị không thấy đâu. Cái người Na Uy đó ổng đến đây, tại sao hồi tối quý vị ổng ngồi ổng chơi vỗ tay với mình có không quý vị? À, ông chồng là người Na Uy, người vợ là người Việt Nam đâu mới còn còn đây không? Đưa tay lên coi, ông xã con không có mặt đây à, cô là người gì đâu à? Nó có con gái là người Na Uy, đứng lên luôn, con đứng lên cho coi. À, tối không thấy con gì, con về con ngủ. Thì ba con chắc chắn là ổng không hiểu được cái tiếng Việt Nam, ba con không hiểu. Nhưng mà ba con enjoy thì vậy tôi tu là sao rồi, cảm ơn con, đây là con gái giữa hai dòng máu Na Uy và Việt Nam. Cô này nói tiếng Việt là lắm, con nói một tràng chào quý bác cho con, đứng lên nói đi. Đó, à, con gái Na Uy nói tiếng Việt. Như vậy, tại sao mà ông vỗ tay vậy? Tôi cứ, thì ngồi đó lâu lâu thì dồn lại, tại tối con không thấy nhưng mà thì dồn. Ông vỗ tay rồi, ông dưỡng dế dế, ông cũng như kiệt vậy đó. Mà ông đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà thật ra đó, ổng sử dụng cái tâm không thương ghét. Đối với quý vị, mà hồi tối mình ca, mình nói gì ổng có hiểu không? Không hiểu được, phải không? Nhưng mà ổng sử dụng cái chân tâm, như vậy không hiểu được. Mình hiểu được thì mình sử dụng cái ý thức phân biệt, đúng không quý vị? Mà cái ý thức này là cái gì? Người ta kêu là thành kiến. Cái ý thức này do ai? Nếu mình là sanh trở một cái gia đình mà người đạo đức á, mà bà già nè, đi chùa phải mặc áo tràng, vô chùa phải đứng xa quý thầy 7 mét, vô chùa không được cười, vô chùa ăn không được nói chuyện, thì do cái ý thức hệ của một bà già mà cổ lỗ sĩ Việt Nam truyền cho mình nó đi vào trong cái thức thứ sáu của mình. Rồi cái mình vô đây cái mình thấy đầu tiên mình vô mình sử dụng cái phân biệt, Bởi Phật nói đừng có phân biệt, không phải là không phân biệt, mà đừng sử dụng cái gì mà thành kiến cha mẹ dạy mình để mà mình đo người ta. Thấy không? Bắt đầu vô đây thấy, ôi tại sao không mặc áo tràng? Cái bà đó vô đây mà vô tình không biết á, mà thầy tự mình đưa cho bà làm trưởng ban nghi lễ, thì bà thấy cô gái này vô đây mà mặc zip á, là bà lợi bà tránh bà lấy áo dài mặc vô con cháu nhà ai mà mất dạy, đội địa ngục. Ai đội địa ngục? Con nhỏ này nó có cái lỗi là nó không có biết. Đầu tiên nó đến chùa là tìm an lạc, ba nó bắt nó đi, nó vô nó lễ Phật là mai lắm rồi, mà nói đây cái xứ Arizona và cái xứ Palm Springs nóng, mùa hè nó vô nó mặc zip, mình cứ để tự nhiên đi, mà mình để cho nó lại xong rồi, mà nó có lỗi đúng, nó có lỗi cho nó có lỗi gì nữa thì cái lỗi của nó, nhưng mà nói của nó từ từ mình kêu mình nói chuyện, mình nói ở đây phải về con, phải về kỳ sau, thì đó là mình nhẹ nhàng. Mà mình vô mình tới độ nó có lỗi mình nói sân nói si rồi mình chửi rủa này kia, như vậy bộ cơn giận của mình làm cho mình khổ không quý vị? Khổ. Con nhỏ kia có lỗi là mặc đồ đi đi riết vào đây lễ Phật, đáng lẽ Phật không trừng trị nó, mà mình lại trừng trị mình bằng những cái cơn giận dữ ngu ơi là ngu. Như vậy chúng ta thường làm những chuyện đó. Ông xã chúng ta có lỗi với mẹ chúng ta, ông xã của chúng ta về đi nhậu nhẹt với bạn bè rồi về ói mửa đầy nhà, thì đúng, để ngày mai nó tính, nó tỉnh rồi tính sổ đi. Bây giờ nó xỉn nó biết gì, nói chuyện với thằng điên, nó nằm nó ngáy ra trời. Mình ở đây mình thấy như vậy, vừa ngồi hút bụi, vừa coi như là lao cái đống ói đó, rồi đó chửi chó mắng mèo mà chức quá ngủ không được. Ngủ không được chi? Thằng chồng nó thì nó xỉn ra nó ngủ thả cẳng, đó là cái tội nhân của ngôi nhà này. Nó ói là hôi dính rồi, mình lại vừa đi giặt mà vừa chửi lầm nhầm, chửi lầm nhầm không ngủ được, chiều đó không ăn được nữa. Rồi sao tức quá gọi cho mẹ mình, mẹ mình đang nửa đêm có chuyện gì con, kể chuyện thằng chồng. Mà khi mà kể lại là thêm mắm thêm muối, bà già lại nổi giận lên, vô tình mình lại trừng trị thằng chồng làm lỗi mình, trừng trị mình chưa xong, mình lại là hút bụi, mình lại là giặt cái đống ói và quần áo chồng chả. Rồi á, lại rồi mình trừng trị cho má mình, là má mình bà chưa có chịu, bà lại nghe, bà trừng trị, bà gọi bà con gái, rồi gọi về Việt Nam. Như vậy cái thằng chồng xỉn sai nó là ba cái tội, DUI, cảnh sát không phạt nó, mà mình tự phạt mình và dòng họ mình bằng những cơn giận dữ ngu si. Kính này là khai mở trí huệ cho quý vị, chứ không có gì hết tội. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, kinh của Phật không hoài cái chuyện là đem an vui cho quý vị. Thì như vậy quý vị vô chùa tại sao đau khổ? Thí dụ như lâu nay tôi cho Lý Tịnh bình thường tôi thí dụ thôi chứ chưa thí dụ là nó khác về thực tế. Nó bình thường nó không có chức vụ gì hết, đầu tiên nó đến lưng lao ngáo. Mấy cái bà ai lần đầu tiên đến chùa cũng dễ thương á, thấy không? Tại sao cái bà đó bà thấp hơn mình? Cái bà đó đi kinh thành nó không biết là chị vô đây đi ngõ này nè, cái bà lại Phật nói chị phải lại tổ trước dạy cho mình, tại vì sao cái bà đó mới vô là mình là ship cái bà là mình ngon lắm, phải không? Cái bắt đầu mình chỉ bà này kia lại sao rồi lại hòa thượng sao phải dẫn đi vòng thành nó tự nhiên mình thành là cái nhân vật quan trọng, còn cái bà kia giống như tư ớt ở chợ Sài Gòn ngơ ngơ cái mình thương lắm, phải không? Thương không? Cái người ngơ ngơ ngáo ngáo mới đến chỗ cái gì thương lắm, rồi dẫn xuống ăn lựa cái gì ngon cho, rồi lựa cái bịch trà là mà bự cũng cho bà. Cái bà đi hoài thời gian cái thấy bà hiền lành được, cái bắt đầu vô làm trong cái ban phụ của Diệu Khai ghi danh đi con, phụ thời gian cái Diệu Thanh Diệu Khai thấy dễ thương quá, rồi nói con nhỏ này thầy nó làm sổ sách rất là đàng hoàng, nó làm không có sai đồng bạc nào hết, cái nó thôi giờ tăng lên nó chức làm là coi như là thủ quỷ. Bắt đầu có chữ thủ quỷ thì cái bà mà ngày xưa mà bà dẫn con Liễu Thịnh đi đồng vòng chỉ chỗ này chỗ kia, có Liễu Thịnh bây giờ lên thủ quỷ nằm trong bo, còn bà vẫn là có cái bà đi lặt rau chứ cái bà đi quét này, bắt đầu bà tự ái và ganh tị, phải không quý vị? Mấy đứa con nhỏ này làm chảnh làm chẹ phải đặt lên chức, mà thật ra con Liễu Thịnh không biết gì hết rồi. Mình vẽ ra một cái hình rồng lắm, là mình gặp ai đó mình cũng nói ai mà vừa khen là mình nói một lọt ra những cái chuyện xấu. Như vậy cái đau khổ này từ đâu? Từ cái tâm ganh tị thật đố. Mà ganh tị thật đố từ đâu ra? Tại vì tham danh, tự nhiên nó khen nhỏ này đẹp là mình không đẹp bằng cái mình giận. Con nhỏ này giỏi mình không giỏi bằng, có phải là cái lòng tham không quý vị? Rồi vô đây từ từ những cái người mà tự nhiên tụng kinh giỏi, đầu tiên cái bà này nó tụng chặt chỗ này chỗ kia, mình lật căn này căn kia mình chỉ, tới ngày nào cái căn cơ của nó đời trước nó tụng kinh nhiều rồi tự nhiên nó giỏi. Tôi thí dụ trong này con cô Nguyên Cảm, cô Nguyên Cảm ở đâu mất rồi? Cô nhớ khi thằng con trai đồng nhất cô chết á, thì những cái đứa nào mà nó đến với thầy là ba bốn đứa nó đến, mà hai cái vợ chồng mà bây giờ cái thằng chồng đầu trọc lóc và con vợ mà nó đến làm con quả đầu tiên mà nó đến nhiều nhất á, Lại cái con nhỏ là cô nói con nhỏ này nó không có duyên với Tam Bảo thầy ơi, nó ghét chùa chiền lắm. Ha, mà thầy làm ơn đi chứ nó không có thích chùa, nó qua Mỹ đầu tiên mà còn bốn đứa kia thì đứa nào nó cũng đến đều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi thời gian qua bây giờ cái đứa bốn cái đứa mà đến đầu tiên hắn thì nó bị cái nghiệp, nó lo con lo cháu lo tiệm để điểm được. Còn cái đứa mà ghét chùa nhất bây giờ cái đứa thầy mở chỗ nào là hai vợ chồng nó chui vô chỗ đó. Không có biết gì, đúng không cô Nguyên Cảm? Thấy rõ chưa? Mà con đó bây giờ nó thuộc Lăng Nghiêm luôn nữa. Kinh khủng chưa? Thành bây giờ sao? Mình đừng có đánh giá người đó khi tới cái lúc nào họ ghét. Nhưng mà khi họ vô, họ được từ từ, cái tự nhiên họ phát tâm rồi bây giờ là họ lại còn muốn ông chồng đi tù nữa. Thấy không? Thành ra mình đâu có biết được. Cái bắt đầu mình ganh tị ở cái người này hồi xưa dở quá, mà tại sao bây giờ lại giỏi? Họ tới cái lúc duyên lành, nhắc lại cái họ đã học rồi, họ đã từng tụng kinh từ trước rồi, họ cũng giỏi. Rồi cùng trong học trong trường cũng vậy, một cái vị bác sĩ học giỏi hơn mình tại vì đời trước họ đã học rồi. Cho nên chúng ta tu hành, quý vị tìm có những cái khổ thế gian này cái gì, ngoài cái chấp ngã thôi. Tôi thí dụ, ở trong này tôi nhìn xuống bữa đó là không ai nói cái bác gì ngồi sau lưng này, ngồi sau lưng Trung đó, bác đó. Thật là bác đi pháp hội thầy mấy lần rồi bác? Bác từ đâu đến, tiểu bang nào đến? Rồi, Pennsylvania. Một ông già từ Pennsylvania qua đây, thầy nhớ mỗi lần đi Bồ Đề là có bác hết. À, chùa Bồ Đề ở thành phố Phila. À, Phila nó cũng thuộc về Pennsylvania, đúng không? Thì ổng cũng vô tư, ổng nghĩ ổng là cụ trào, ổng là coi như là cụ quân dân, ổng vô ngồi ngay cái bục chỗ này. Thì ổng ngồi rất là chí thông như tôi, ổng lo nghe kinh nghe pháp. Sư chú thầy thủ thì bắt đầu mới chạy xuống dưới là cái chỗ này là chỗ dành cho tăng đi thường trú, còn bác tôi giao duyên mời bác xuống dưới có không? Tôi nhìn xuống tôi thấy hết, tại vì tôi có cái thật mà không qua bác tôi được. Thì bắt đầu bác này bắt nổi gai, tại bác đang theo dõi pháp, bác đang ngồi để chăm chú, mà tự nhiên mới dời lên cái là ổng giận, ổng có nổi giận, ổng nói cái gì đó. Thành ra từ đó quý vị thấy không, như vậy tại sao mà sư chú thầy thủ, tôi là sư phụ, tôi thấy ổng ngồi sai tôi không chấp, mà sư chú thầy thủ lại hít mắt. Như vậy không phải là do tâm chấp nhất. À, tu xuất gia luôn á thì phải ngồi trên, tu gieo duyên phải ngồi dưới. Nhưng mà xin lỗi quý vị, hả, tể thủ tới già cũng chết, mà tu xuất gia gieo duyên già cũng chết, mà tu luôn già cũng chết. Như vậy bình đẳng trong đau khổ và hạnh phúc. Bởi vậy nếu mà ông tể thủ ông hiểu được cái này là ông để cho bác ngồi lên, mà ông muốn cho ông này phát Bồ Đề tâm đó, thấy không? Ông này dự trù trong túi đó, ông nói ta qua đây tự nhiên á, mà ông thầy thủ không làm vậy tao cúng 300. Nhưng mà bắt đầu lục bao thơ về tối lại, hồi nãy nó đuổi tao ngồi xuống thường rút lại còn 200. Nhưng mà vỗ tay đi. Nhưng mà gặp thầy thông lai mà tôi thí dụ thôi, ông đừng có giả tôi thí dụ. Rồi gặp thầy thông lai mà đứng với giai kỳ thủ á, tôi hồi xưa tôi đã từng làm chú tiểu. Mỗi một lần mà tôi làm chi khách á, là hòa thượng ông cộng lại cái ngày lễ Trường Hương á, là tiền vô gấp 3 lần. Thì hòa thượng nói là ông Thông Lai này ông có cái duyên khiếu gì mà làm chi khách mà tiếp đón là có người ta cúng nhiều, mà gạo ăn không hết, mà nhan thấp một năm cũng hết, mà coi như cái gì cũng đắt hết. Thật ra hòa thượng ông cứ khen tôi là có phước đức, tôi nói không có phước đức cái gì hết. Còn nói thật là do cái tầm ma giáo của con ông nội. Ông nói thiệt không? Cái người có đức á thì mới là mới được phước đức mà người ta mới cúng nhiều. Thì tôi nói bây giờ hòa thượng hỏi tôi nói thiệt không nói láo? À, nếu mình nói láo thì nói già, con gặp thí chủ nào vô con cũng kính trọng, được con tiếp đãi ân cần, đó là nói láo. Còn nói thiệt á, hòa thượng biết không, con có hơi làm bậy cái lực của hòa thượng. Hòa thượng để ra đây là tăng ni thì phải ngồi ở hàng trên này, rồi Bồ Tát giới á thì phải ngồi kế, rồi thập thiện ngồi đó. À, nhưng mà con thì đảo lộn hết. Con là cái người nào mà mới tu con đậy lên ngồi chỗ cái ghế hòa thượng á, ưu tiên là con đưa vô cái bàn hòa thượng đồ ăn. Thành ra mấy cái người đó họ thấy con kính trọng như vậy đó, nó dạ cái ghế này là cái ghế bàn dành cho hòa thượng, đồ chắc ôn hòa hậu chi lộn ăn á. Người Bắc á, người Trung họ kêu mấy ôn là kính trọng. Rồi tôi nói nhưng mà ôn vô đây ngồi đi, mình một cái ông đó ổng lơ sơ lá sáo, nhưng mà mình kêu ôn là khoái rồi, phải không? Rồi cái mình cho ăn như vậy thì sao? Thì thay gì đó, bữa đó mà ông thầy thủ ông khôn, ông ma giáo như tôi á, thì cái ông này ngồi nói già bác tuổi cao, con phải kính trọng đó thọ. Ông nói không, tôi giàu gì. Mà khi ông nói vậy thì cái bản ngã cái ông này sao? Quảng hồn, thấy thầy thủ vậy, kêu lên không dám ngồi đâu. Không được, thôi được, chờ thôi là chú ơi, tôi ngồi đây, tôi già nó không. bác với con Phật tánh bình đẳng, con mới vô chùa đây thôi, con còn học hỏi, con kiếm phước đức, rồi bác lên ngồi giùm chỗ con, con ngồi chỗ bác. Thì ngồi xuống dưới trọng, hồi nãy tính cũng 300 thôi, về cũng 100 nữa. Như vậy đó, mà quý vị có nghĩ sao không? Tức là ông đệ thủ nó đi theo sách vở cứng ngắc à, phải không quý vị? Thành ông cứng ngắc là mít lòng, nhưng mà ông này sau đó tôi thấy hai người đắp tay.
Bác sư phụ kiến thức là chủ thực ra mà thầy dạy mà thầy nói là tôi mà giận là thầy hoàn toàn không có.
Không có giận.
Không có giận mà vui, rất vui về cái ông đó.
Nhưng mà sau đó tôi thấy là hai người đó nói chuyện gì đó.
Dạ, thưa là như thế này. Khi mà ông gọi tôi à sao bây giờ tôi này, tại vì hồi trước mình là thương mua những cái chỗ này. Nhưng mà ông này thôi tôi vui à tôi là tôi thu giao dương là ngồi cái dạy này phải không? Cái ông này chủ cái lũ sau đó ngồi. À, mà người nói là mình là cái coi như là Phật tử lúc sau này ngồi, tại vì lúc bây giờ là tôi cũng mặc áo này là tôi cư sĩ ở lúc sau này ngồi. Cái này áo ông này rồi lúc sau này ngồi. Như vậy là sau thì dạy sau này là tất cả chúng sanh được ngồi chỗ này phải không? À, thì tôi mới nói như vậy là cái ý mình giỏi ra lên đối với người ta là nghĩ là mình móc người ta. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ là sau khi mà mình đã hoàn kinh á, tức là mình chấm dứt rất là con sờ cái chủ này xuống đồng tâm à, thì con này nói với ông nè, trong lúc mà hai chủ cháu này gặp nhau là con nghĩ chủ lấy chắc hết chủ sẽ đồng tâm, và cái giờ phút này là coi như là thật, nếu mà chủ đồng tâm thì con xin giật mỗi vị chủ cho để sau này là vì một vị Phật mà là một vị Phật tương lai thành như con sợ.
Thật ra đó bác tên gì, bác không hiểu bác tên danh là gì?
Bác tên là Nguyên Thọ.
Nguyên Thọ và tể thủ không động mà tâm ông thông lai là quật xí vô chuyện hay không? Hiểu chưa? Ông không động, tể thủ không động mà tâm của ông thông lai này động là bà táo. Hiểu chưa quý vị? Ông thật sự đó, tất cả chúng ta có gì cái bản ngã không? Mà tôi hỏi quý vị nè, tu luôn là sĩ quan Đà Lạt, tu giao duyên là sĩ quan Thủ Đức, rồi đó ở trong này Phật tử là lính, phải không? Tôi nói vậy cho dễ hiểu. Thì gì cho tôi hỏi quý vị, Đà Lạt thì học bao nhiêu năm để ra thiếu quý?
4 năm
ra thiếu quý. Thủ Đức thì chuẩn quý 18 tháng sau cũng lên thiếu quý, 6 tháng sau lên thiếu quý. Thì ông thiếu quý Đà Lạt và ông thiếu quý của Thủ Đức đều lòn có giống nhau không quý vị?
Giống
nhau lắm, phải không? Ông thiếu quý Đà Lạt cũng có quyền phạt cái ông trung sĩ, mà ông thiếu quý Thủ Đức cũng có quyền phạt ông trung sĩ. Cho nên thật ra cái chữ giao duyên là đặt vậy thôi, chứ ông nào cũng giao duyên, tại có ông nào thành Phật đâu mà không giao duyên. Hả? Mình tu một đời mà mình thành Phật á thì mới là không có duyên. Mà tôi đây cũng gieo duyên nè, tôi nói tôi đâu về cực lạc, tôi gieo duyên đời này với quý vị đi, đời sau chúng ta gặp lại nữa. Tôi đâu có nói tôi về cực lạc chừng nào, mà mình nói tu đời cái mình khè nữa là mình bay lên không, cái mình dẫn thần thông, cái mình đốt, mình trái xá lợi rất đầu xuống, thì mới là không có gieo duyên. Còn bữa nay tôi nói rõ, nói danh từ thôi, chứ thượng tọa thông lai dài dài cho tới mấy cái ông tệ quán tệ minh à, mấy cái cô Hồng Đức đồ này kia đều là gieo duyên hết. Thì cô Hồng Đức cũng gieo duyên thôi, về cổ tính cái chuyện lấy chồng là cũng gieo duyên thôi. Hả? Ông cũng gieo duyên thôi.
Dạ, dạ.
Rồi bữa nào ông hết duyên với mấy con vợ nuôi, ông vô là tu lại. Dạ. Là kết duyên lại.
Dạ, dạ.
Ông tính nói cái gì vậy?
Dạ, không nói gì. Dạ.
Quý vị thấy rõ không? Khi mà phân tách ra đó là chúng ta chấp vào danh từ. Hả? Tu luôn, tu dĩ, tu trường kỳ. À, chưa chắc ta bà ha, tôi đây không biết gì, tôi ra đời ngày nào đi, ở rồi mà nói tu luôn, phải không? Thành ra từ đó chúng ta phải mở rộng, chúng ta nhìn rộng, đây là cái kinh cái thủ lăng nghiêm. Tôi nói cho rõ quý vị nghe, từ đây quý vị đừng có chấp vào những cái đó, chấp vào cái đó chúng ta khổ lắm, phải không? Cái tội từ đâu mà ra? Cái tội từ đâu mà ra? Đức Phật đâu có nói là vô chùa ăn phải nhiễm ngậm miệng lại đi. Nhưng mà ông trụ trì mà ông được đào tạo ở cái chỗ mà ông Hòa Thượng dạy đó, ăn không được nói chuyện thì sau này người ta ông sẽ không nói chuyện, ông không cho nói chuyện, đúng không quý vị? Mà đệ tử của tôi mà ra rồi tôi bảo đảm là tôi chỗ này đi chỗ khác quý vị chịu không nổi đâu. Chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Từ đó quý vị thấy đó, ăn thua cái biệt nghiệp dị kiến. Thành Thành từ nay quý vị thấy cái tội từ đâu mà ra, cái phước từ đâu mà ra. Như nãy có ông kia, ông nói tu giao duyên hay là rồi ông nói cái chuyện mà ghi danh để mà vô hồn giải nghiệp, sai luật nhân quả, ai làm nấy no, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Ông nói đúng không quý vị? Ông nói cái người đó làm ác là cái người đó chịu tội, cái người đó làm thiện, cái người đó được phước. Thầy và mấy ông Tây Tạng với mấy cao tăng Thái Lan 10 người sắp sửa đứng dưới đàn, đâu có cái khả năng mà sửa được nhân quả. Mà mấy bà ngu quá coi như chạy lòng vòng vô đây để mà xin ghi danh. Nói câu đó nghe mới đầu nghe là đúng, nhưng mà dùng kinh Thủ Lăng Nguyên này sai. Tại sao tôi limit chỉ có 21 người thôi, tôi họp lại cho mấy ông, tôi nói bây giờ mình nhận thêm không? Thì ông lật lịch kinh ông đấy nè, chúng ta Mật Tông nói rõ nha, cái này của Mật Tông nha. Bên Việt Nam mấy ông bên Hiển Tông không có cái vụ nào mà chết vô hồn hết. Có ông là cái người cách mạng đầu tiên, ông làm khai thị, ông chết vô hồn, tôi thấy hay lắm. Nhưng mà Mật Tông nói rõ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái người ở thế gian mà làm bậy, cái người ở thế gian, ví dụ tôi nói thí dụ bây giờ, cái tên đó là nó làm ở trong cái kho thuốc Tây của Hoa Kỳ. Con biết cái chuyện đó rồi. Nó làm ở kho thuốc Tây, nó đi ăn cắp, như vậy đó là một coi như 100 cái hộp thuốc, coi như là cái thuốc mà coi như là cái thuốc mà để người ta mổ đó, cái thuốc hay là cái thuốc nhức đầu, cái thuốc trị coi như là cái thuốc đều khá là trị nhức đầu. Một ngày nào đó cái camera bắt được cái thằng nó vô tù, cái thằng nó vô tù, nó kêu án 10 năm, phải không? Thì đầu tiên mà nó vô tù nó chờ để mà tại ngoại hầu tra, tức là bail and bond. Thì đầu tiên ông tòa ông kêu thằng này 200,000 bail ra, mà nó không có tiền. Thì trong này ai có 200,000 thì bail ra, đúng không quý vị? Hoặc là có nhà thế chân. Thì ở trong này cũng vậy, ông không có sai luật nhân quả. Cái ông mà có tiền 200,000 đó, cái thằng này nó không có làm ăn lương thiện. Nó chuyên môn là nó đi chôn chĩa, mà bữa nay nó vô cái hãng này nó chôn chĩa, tới cái thuốc bị chụp lình nó bị phạt cái tội là ở tù 10 năm. Nhưng mà cái ông này đó, ông phải làm cực khổ 10 năm lắm, ông mới dành dụng được 200,000. Ông mới cho nó mượn để mà đeo nó ra, mà chưa mới hết tội. Thì tôi hiểu cái đó, bây giờ lực đạo nè. Cái thằng này, mấy bà bị bệnh. Ở trong này, cô Nguyên Ngọc, cổ bị bệnh ung thư máu mà sắp chết năm rồi, cho vô hồn có sống. Cái người mà đời trước, cổ đã từng cắt cổ gà ăn tiết canh. Thành đời này, khi mà cái phước hết bị ung thư máu. Rồi có một người chuyên môn bị nhức đầu, là đời trước đã từng đánh người ta vào đầu, hoặc là rồi có một người chuyên môn là tại sao con là thanh niên mà con cứ lạnh hoài, con ngủ mà con phải có cái như là cái electric blanket con mới ngủ được, không phải con ngủ được, mà con đi khám bác sĩ không cho trị được, con qua tới Trung Quốc cũng không trị được, là như sao? Tôi nói con đời trước con sẽ làm một cái dị quan mà coi về cứu trợ cho những người mà phát áo lành, chẳng hạn như con làm trong tự hiệu Goodwill hay là Silver Tsunami. Rồi một Tết năm nay người ta sẽ phát cho 1,000 cái áo lạnh để mà tặng cho mấy người hôm nay. Con là lấy một cái ngạc lạnh con bán con xài thôi. Bây giờ kiếp này con bị cái quả đó, phải không? Thì bây giờ ông kia tôi nói chuyện nhau rồi làm sao mà giải sai được nhân quả được. Tôi nói thí dụ, công đức của tôi là cái gì? Tôi với ông Tây Tạng tôi không biết. Trong thời gian tôi giảm ra những cái kinh mà tôi cho những đứa con sự chọn lựa thông minh nhất trong cuộc đời của đứa con trai, con gái dưỡng thành, là chọn một cái người bạn đời có đạo đức, biết thương mình và biết thương cha mẹ mình. Thì như vậy, nó nghe cái băng này ra, thay vì có 100,000 bà mẹ sẽ đau khổ khi không có đoạn băng này, và những đứa con trai chuẩn bị nó đi lấy cô đó, thì nó coi, các cô này có sau này về có lòng khổ mẹ mình không? Có thương binh mình, chẳng xá được chồng không? Từ đó làm bớt đi được một số bà mẹ đau khổ. Thì thí dụ như bây giờ, ông thì chơi, hay là có thí dụ ông bác sĩ này, ông chặt đi 100 cây thuốc, cây thuốc là thuốc gia truyền để trị bệnh nhức đầu, bệnh cảm. Nhưng mà tôi đó, tôi lại trồng được 100 cây thuốc đó, phải không quý vị? Lâu nay tôi trồng, tôi bố thí, thì tôi lại tôi bêu ra, tôi tụng, tôi hồi hướng cái công đức của tôi lên phát tò này nè. Tôi bù lại cái lỗ đó, thì ông này cho dễ chặt 100 cái cây trị thuốc, tôi lại là trồng 100 cây thuốc. Ông sư Tây Tạng trồng 100 cây, ông sư Thái Lan trồng cây, thành ra chúng tôi liệu cái sức của mình bao nhiêu, chúng tôi bù lại cái đó là không sai được nhân quả. Hiểu chưa quý vị? Còn bây giờ một cái người không tu hành cái gì, không giảng pháp, không đem an lạc cho chúng sanh, mà cái người đó là vô đây đi, dưới cái sớ cầu an là tiền bất tận mang, ông này không có cái gì hết. công đức gì hết, ông không làm gì. Và khi tôi mà cứu một vị nào, tôi phải đem một cái công đức nào đó ra. Thì khi mà hợp lại hết là tôi vị sư Tây Tạng, họ nói ở như vậy, mình tu bao nhiêu, mình làm sao nhiêu là thượng tọa thông lai là nhiêu. Ông coi, ông nói lực Phật ra, sức của tụi mình chỉ được 21 người thôi. À, như vậy là chúng tôi phải làm một cái gì? Quý vị nghĩ bao nhiêu người đi pháp hội này, quý vị chuyển tâm nhiều không quý vị? Chuyển tâm rất là nhiều, phải không? Quý vị nhìn thấy những cái khe quý vị chuyển tâm, là những đứa nhỏ sau này đó, mấy chục đứa nhỏ ngày qua đó, nó sẽ làm cho cha mẹ nó bớt đau khổ, phải không quý vị? Thành nó như vậy giải nghiệp cho rất là nhiều người, mà cũng ban này nó còn đi hoài. Thành ra tôi có cái công đức, bởi vì Phật nói không có công đức nào bằng một vị giảng sư lên pháp tòa mà mở mang trí huệ cho quý vị. Tôi cho quý vị ăn đây nè, ăn ba bữa, ngày ba bữa, rồi cho trà lại về, nhưng mà quý vị về xong rồi là hết, là không có truyền được ai hết. Tôi cho quý vị một cái trí huệ, quý vị bà này nghe thầy nó hay về gặp nói với bà chết, nói là khác, thì cái bao nhiêu cái trí huệ quý vị học từ có thầy, rồi quý vị truyền cho cái người thứ hai, truyền tới người thứ ba, truyền tới người 1000, thầy có mất không quý vị?
Không
mất. Cho nên Phật nói phước thí là vô tận mà tài thí là có giới hạn.
Nhà mặt thầy, con xin phép thầy có một ý. Có một lần thầy đến San Jose làm đám ma cho người xuất gia của con. Thì trong gia đình của con á, có một đứa cháu, nó được chồng nó ở Mỹ về cưới tại Việt Nam đem qua đây. Đó là đứa con trai duy nhất, và do đó tất cả mọi tình thương của cha mẹ được dành con trai. Khi đứa con trai ở bà mẹ chồng ngay cạnh cũng là có cái tâm ganh tị, tại sao thằng này bây giờ nó bất hiếu rồi? Cái đó thầy thường giảng, quý vị còn nhớ không? Đứa con bất hiếu khi nó có vợ hoặc có chồng, thì thằng trai này dùng tình yêu cho vợ, do đó ông bà và vợ này sinh ra cái tâm ganh tị, và từ đó có một sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sự xung đột đó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cho đến một ngày đứa con đó nó giữ cái đám ma con sư dạy của con. Nó nghe thầy giảng về vấn đề đạo hiếu, tự nhiên nó phát một cái tâm. Nó về, nó nói chồng nó: anh à, anh dẫn em qua bên nhà ba má. Rồi nó quỳ xuống, nó thưa ba má: con tình cờ được một vị thầy giảng, con biết con có lỗi rất nhiều với ba má, con xin ba má tha thứ những tội lỗi của con. Và nó nói con xin coi ba má như là ba má ruột của con. Tự nhiên ông bà già nghe bùi tai, và bây giờ thương có con dâu cũng không thua gì con gái ruột của mình. Những cái công đức đó có ai thấy không quý vị? Có ai thấy không? Có ai thấy? Chỉ có những người nào trong cuộc mới biết rằng những bài pháp của sư phụ giảng ra, đó là những cơn mưa nó thấm nhuần vào cái tâm đạo của mỗi người, và đó là những cái điều mở mang trí huệ cho chúng ta. Mà chỉ có những người hưởng được cái mưa đó, hiểu được cái bài pháp đó, ứng dụng vào cuộc sống của mình mới thấy đó là hạnh phúc. Ai gì là vậy?
Cảm ơn sư chú Đề Hỷ. Cũng một người Phật tử họ kể là tôi nghe, tôi cũng không muốn nói người đó, nói người đó lại chẳng lên nữa. Là họ nói: giờ này ông còn theo thông lai không? Cái ông nói: còn chứ, tại sao không theo? Cái nói nghe nói ông vợ con tùm lum á, là cái ông đó hỏi lại: bà có thấy không? Nó dạ không, tôi nghe mấy bà tám nói, thấy không? Rồi nghe cái ông đó là: tại sao mà tôi bây giờ cái chuyện đó giờ tôi không thấy ông có vợ có con, tôi không thấy ông buồn nãy, nhưng bây giờ tôi có cái thấy cái này nè. Mấy cái ông bà này theo thầy thông lai là ngu lắm, lại đã vừa bỏ cái chuyện nhà rồi vô nghe ông ngồi đó là cúng dường cho bà Diệu Khai. Mà rồi đó bà Diệu Khai bà thu vô, tôi không biết bà xài cái gì cúng. Bà Diệu Khai là thủ quỷ thôi, nhưng mà lúc đó đi ở San Jose, cái bà để San Jose. Rồi vô trỏ nó tưởng là mấy cái chùa khác người ta nâng niu, người ta khen tặng mình, người ta dạy mình cái kia, người ta dạy mình tập thể dục dưỡng sinh, người ta dạy mình cái này kia, không ai dám đụng tới mình. Còn đám cúng chồng mà vô ngồi nghe ông chửi đá, ông chửi từ ba giọng, chửi từ đầu chửi xuống mà cười ha ha, sao ngu quá vậy, phải không? Có phải tôi chửi bà không? Cái người đó còn mới nói thế này: bà nói đúng, tôi có cúng tiền cho thầy Thông Lai, nhưng mà ông Thông Lai ông đưa cho bà Diệu Khai cũng đúng, nhưng mà bà Diệu Khai và Thông Lai không có xài, đưa lại cho mấy bà già làng dưới đã xài, hiểu chưa? À, đó là trả lời thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao mà ông chửi tôi tới giờ này mà tôi vẫn đút đầu cho ông chửi, mà tôi vẫn đi đến hội ông? Thứ nhất là ông có giảng cái câu kinh thế này: Kinh Pháp Hoa, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, phải không quý vị? Mà chẳng có ma tánh. Đức Phật nói từ khi ngài thành Phật ngài thấy tạ quá, chúng sanh đều có Phật tánh đó, mà tại sao nó không thấy mà nó cứ đi chạy ra ngoài nó tìm? À, do đó tôi bây giờ quý vị biết là hột sòn mà đào từ dưới mà của Phật kêu mình là kim cương, không kim kim cương là hột sòn đó, mà hột sòn mà từ dưới mỏ lấy lên nó có xài liền được không quý vị? Không. Bây giờ quý vị có cục hột sòn cỡ này nhưng mà quý vị phải đưa cho một cái người thợ đặng bài. Tại sao mà hột sòn của Mỹ là không có giá mà hột sòn của Hồng Kông có giá? Tại vì hột sòn Hồng Kông nó mài, nó làm những cái cạnh mà chiếu sáng rực rỡ, phải không quý vị? Cùng lớn một cái hột sòn 3 carat nhưng mà của Hồng Kông nó là 30,000 mà của Mỹ có 10,000 thôi. Tại vì nhờ cái người thợ họ mài, họ dũa làm sao mà ánh sáng nó chiếu rực rỡ, rồi họ lọc, họ làm sao mà không có bọt, họ bỏ những cái bọt ra. Thì tôi cũng có một phần tánh là tôi không biết, tôi vô đây để ông thông lai, ổng là cái thợ sửa hột sòn, ông mài, ông dũa cho tới khi ông Phật tôi trọn vẹn là tôi trở thành ông Phật đó. Người nào mà chịu đưa hột sòn cho tôi mài dũa đó thì người đó sẽ là có giá sau này. Còn người nào mà ôm cái hột sòn mình nó vài bữa là bán lạc son. Đúng không quý vị? Cái loại đệ tử đó là khoái, nói chung khoái loại đệ tử. Ít ra cũng mình thấy, mình cảm thấy có những loại đệ tử như vậy. Đúng không quý vị? Nhưng mà nếu đứa nào cũng như vậy thì tôi cũng không khoái. Bây giờ mình con là bác sĩ mắt, phải không? Mà con mở một cái phòng mạch ở đây, phải không? Phải không? Thầy nhớ, giờ thầy đưa con về Sài Gòn nha, bữa nào thầy thí dụ nha. Thí dụ bây giờ một ngày nào dịch cổng sắp chạy, không có gì sắp chạy rồi đó. Thầy Trung Quốc 2,000+ là nó sẽ thuộc về Trung Quốc theo cái hình định bán nước. Còn có 4 năm nữa thôi, phải không? Ngày đó thầy thông ra sẽ về. Thầy thông ra sẽ về thì con là bác sĩ mắt theo thầy, phải không con? Không, thì lúc đó Văn Dĩ là đệ tử của thầy. Văn Dĩ, Việt Nam là được cò đó, quý vị biết không? Đường Dĩ Ca, ông bằng ca số 1 hồi đấu chỗ hát là ông ca đó. Sao tôi dùng cổ Bù Lon, tôi ca dùng cổ giỏi lắm mà tôi chưa ca cho quý vị nghe đó. Tại vì Văn Dĩ là đệ tử tôi đó. Thì tôi dẫn ông về, tôi kiếm Văn Dĩ. Văn Dĩ ơi, cái nghiệp của con mù là tại vì kiếp trước con không biết, nghĩa là bố thí mổ mắt đồ này kia. Bây giờ thầy có một bác sĩ tài ba, coi như là về để mở phòng mạch, để mà mổ mắt làm cho dân Việt Nam coi như là không có bị bù lò sắc mắt. Thì ông Văn Dĩ nói thế này: thầy ơi, kể từ ngày con bị có một cái nghiệp gì lạ lắm, kể từ ngày 1954 cho tới ngày 30 tháng 4 75 là con đuôi, nhưng mà tới ngày là coi như ngày 1 tháng 5 75 sau khi dịch cộng vào, tự nhiên mắt con sáng lên hết. Mà thầy biết không, Văn Dĩ mà đuôi 30 năm mà còn khi dịch cộng vào còn sáng mắt, thì thầy về đây mở mắt hỏi coi toàn bộ dân ở Việt Nam bây giờ 90 triệu nó đều sáng mắt hết thôi. Bác sĩ thì về Mỹ đi, vì hồi trước 75 á, lúc đó ông Thiệu nói đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, mà tụi con nhìn đưa là mù nò. Nhưng mà khi về cộng vào thì tụi con được mổ mắt hết rồi. Tôi xin lỗi bác sĩ, ông về đi, tôi Văn Dĩ mà còn sáng, hiểu chưa? Như vậy quý vị có cái Phật tánh mà tại sao quý vị không thấy? Vì do tâm tham mà không thấy. Tham gì? Tham gì tôi nói quý vị nghe. Cái ngày mà Thanksgiving tôi đi qua ở bên cái chỗ mà Phila, tôi nói chuyện có ông Trung này biết này, tôi làm một cái đám ma. Một cái đám ma thế này. Một cái bà Phật tử không phải đệ tử của tôi, phải ông Trung? Đệ tử của một hệ phái Minh Đông Quang nổi tiếng ở Phila. Hệ phái đó tổ chức Phật đồng ở tại Dallas. Bà đó là một người trưởng bếp nằm xuống nấu ăn. Sau khi bà xuống nấu ăn, trên đang nấu ăn thì bà bị stop, thì bắt đầu chở vô bệnh viện nằm ICU. Cái tất cả những cái tổng thầy trong hệ thống không đi thăm bà ở trong cái phòng bệnh viện. Rồi ông Phong không biết được cái đó. Triển là em của con, cái cô đó gọi, nói sợ thầy cứu thầy mới gọi cho đệ tử của thầy và thầy Tệ Minh đồ để lên lo chuyện đó, không dính gì tới mình. Mà cái quý vị bây giờ thầy tổ chức thám hội, thầy làm Phật đọc, rồi quý vị bay từ ở những bang khác xuống đóng nhà thầy, mà quý vị bị sốc tới đây, thầy kêu đây luôn quanh, rồi thầy không vô thăm để ý gì tới quý vị, có giận thầy không quý vị? Con cháu có giận không quý vị? Giận lắm. Cho nên khi mà thầy đưa người của thầy tìm đến thì con cháu họ quyết định bao một chiếc máy bay mấy chục ngàn đô la, tại vì nói là chết rồi, chờ giờ rút dây. Và tốn biết trực thăng mà bay từ ở Houston mà về Phi La mắc lắm đó quý vị, à 30.000 đô la. Và về đó thì chú Triển mới nói thôi bây giờ bác sĩ nó rút dây, hoặc là quyết định rút dây, có biết con lại con được đó. Sư phụ mới nói thôi đừng có rút dây, tụng Lăng Nghiêm đi. Mấy đứa này nó làm neo, nó không đứa nào biết tụng hết. Thằng Triển nó mới lấy đài đó, nó tụng tụng được 21 lần vậy thì bà khỏe lại, nói chuyện được, tỉnh táo. Thì tôi nói tụng 21 ngày, mới tụng có 2 ngày sống lại, không có làm bỏ được nha. Nhưng mà thường thường á, mình ưa hứa lèo với Phật lắm, hứa với chúng sanh thì mình bị nó ưa thưa ra tò, nó su rồi. Nhưng mà hứa với Phật, Phật chả có su đâu, phải không? Thành ra Phật từ bi. Thì nó nói bây giờ cái mùa này là mùa lễ tạ ơn. Lúc thầy qua bởi là cái thời gian ba chết là cái mùa lễ thánh kỳ viên. Mùa này cái mùa neo phi la là cái mùa kiếm tiền. Thôi phải không? Con lỡ con hứa với mấy cái người khách Mỹ mà cái người đã làm với con 5 năm rồi. Thành ra bữa nay lễ tạ ơn con không thể nào mà con bỏ làm được. Mà con phải mua gà Tây con tặng cho nó, con mua quà con tặng cho nó gì. Nó cũng là nuôi con tới 5 năm, cái tiệm này sống nhờ cái đám Mỹ đó đó. Tôi nói đồ ngu, ngu là sao vậy? Hả? Mỹ nó chỉ nuôi con có 5 năm mà là gì? Khi mà nó bỏ cho con 30 đồng, con phải ôm cái chân thúi đó, con giữa. Thầy là thầy neo thì biết mà. Hả? Rồi chưa yên nữa, làm mà bị coi như liếp hay bị phân gợn, nó lại nó còn chửi mình nữa. Trong khi đó, mình quý cái người cho mình 20 đồng để mà cho tiền tiếp, mình phải mua quà mà tặng. Mẹ mình cho trú trong bụng mẹ 9 tháng, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, cho cả cuộc đời, cho cả cái tuổi sinh, thương con cho tới lúc nào thương cho cháu, phải không? Vậy mà ngày lễ tạ ơn mình quên đi cái người cho mình cả một cái thân này, cho mình cả cuộc đời, cho mình khi mình đau hay mình bệnh, rồi khi mà mình xa cơ thất thế chỉ có mẹ là giang tay ra. Mà bây giờ mình đi quý những cái người khác đó thì cái người đó phải là đại ngu không quý vị? Mà chúng ta là những người do cái gì mà chúng ta ngu? Vì chúng ta chỉ thấy được cái ngọn mà không thấy được cái gốc. Thì cái cô này sau khi mà cổ nồi ở đó, sau khi mẹ chết rồi mấy ngày sau không tụng thì bà này yếu yếu lần lần và bệnh lại và bà chết. Thì khi thầy qua thầy lão đám ma, thầy ngồi thì tụng cái đám ma bữa dài và bữa cái băng sẽ được tung lên đó, nó chấn động ở Phi La luôn. Tất cả các thầy ở Phi La họ làm lễ 45 phút, phải em Triển không có hơn. Tôi làm lễ từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, tại vì cái bà này bà chết trong cái quán hận. Và như vậy bà quyết định không mời cái gia đình của ông thầy đó cho bà. Thì cái thầy lạnh, thì thầy nói không đủ giờ tôi tụng. Bắt đầu vô thầy, vô nhà quạt thầy tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong đó, tụng Di Đà. Di Đà xong tụng Địa Tạng. Địa Tạng xong tụng Sám Hối. Tụng Khai Thị. Rồi có 22 người xuất gia giao duyên. Sau đó ngày tụng tới chiều, thầy chỉ bước xuống máy bay không ăn uống. Tụng riết tới 5 giờ thì các phái đoàn của Minh Long Quang lần họ thăm, họ xin tiến hộ ra làm lễ. Họ lợi họ tặng một cái vòng hoa và một cái bằng tri điệu. À, hệ thống Minh Long Quang này 8 tháng người Phật tử cứ như ruột thì họ tặng cái bằng như vậy. Tặng cái bằng có dẫn sanh không quý vị? Không, 8 tháng khen với vòng hoa. Và gia đình họ rất là giận. Mà sau khi họ làm lễ xong, thầy vô thầy làm tiếp tới 2 tiếng đồng hồ nữa. Ngày sau thầy làm nữa rồi. Khi làm xong rồi thầy lại đưa, thầy khuyến khích con cháu quy y, bà con quy y thêm mấy chục người nữa. Ha, như bác cũng có cái bạn ở đó nè, bác đây nè, nó sau lưng nè, bác đã đi không? Bữa đó bác không có đi à. Như vậy tôi làm những cái chuyện đó thì quý vị thấy không, sau khi thầy giảng xong lúc đó nó mới nói, hồi xưa con nghe Phật nói có Phật tánh là con không tin, tại vì tụi con chỉ thấy cái ngọn cái gốc, mà sau khi cái đám tang mẹ mất rồi lúc thầy nói không có thể tìm nào được hết, thì lúc đó tụi con tỉnh dậy. Thành ra tại sao lúc đó con lại không được nghe những cái bài pháp này để con thấy con đó, tại vì cái tâm tham. Con nói con quý mấy cái người Mỹ không đúng, mà do cái tâm tham của con tham. Con mất một cái ngày làm nó nhiều lắm là 2.000 đồng. Nhưng mà con mất mẹ 1.000.000 đồng cũng không đổi được. Từ đó chúng ta bị vô minh. Có phải chúng ta không thấy được Phật tánh là do chúng ta do tâm tham tiền, tham danh, tham sắc. Đàn ông con trai tại sao nó mới khiếu với mẹ? Tại vì nó tham sắc. Đúng không quý vị? Nó lớn lên là nó mới tham sắc. Mẹ mình cái gì cũng chê mình hết, mẹ mình bây giờ mình làm lớn cái mấy bà già cũng thấy mình là bé bi thôi. Bà già đó nói tiếng Anh cũng thua mình, bằng cấp cũng thua mình, lái xe cũng thua mình, sản computer cũng thua mình, mà cái gì đã cũng dạy mình hết. Có cái đó không quý vị? À, cứ nói áo mặc không ra khỏi đầu, thành ra đứa con nó rất bực mình. Nhưng mà gặp cái đứa con gái ở Việt Nam, nó về Việt Nam rồi thì sao hoàng tử của lòng em? Sao anh giỏi quá vậy? Anh ở Mỹ sao mà anh đậu được bác sĩ vậy? À, như con bây giờ vô đây coi thường ha. Hôm qua trong này thì hội giúp đẩy con vô trong cái nhà con tập thể không có cầu kêu ha. Mấy bài giống khi dễ cười con, nhưng mà con về Việt Nam á, con móc cái bằng bác sĩ thiệt là trời ơi. Thầy, con muốn quảng cáo không? Con đứng bên đây nè. Thầy quảng cáo cho con. Thầy quảng cáo. Con đứng lên đây chụp hình nè, bỏ lên web nè. Thầy ở ngoài thầy sẽ làm marketing rất là giỏi nè. Thầy sẽ đăng một kính thưa quý vị. Những cái cô, cái bà nào ở Việt Nam muốn tìm một người đàn ông lý tưởng, giữ ngũ giới và đã từng giữ 10 giới sa di, ha, người này đã từng một lần gian dở, đã từng học một năm của cái ngành để là nha sĩ, có một mối tình với một cô nha sĩ đồng khóa. Sau khi người này hy sinh để mà nuôi cho cô nha sĩ này ra trường 8 năm sau, nhưng mà vì sau này khi mà có con rồi, cô nha sĩ này lại phụ bạc và đi bỏ cái người này. Người này một người đàn ông rất là quân tử, không thù hận giao hết, mà trở lại là kết bạn với cái người chồng sau của nó. Người này đàn ông mở rộng Bồ Tát, thỉnh thoảng ở nhà còn tâm sự đợi câu lụ khi mà cái anh kia bị buồn khổ. Cái người này đúng là coi như là thân thì là coi như là tại gia mà tâm ở cõi Phật rồi. Cho nên cái người này bây giờ đó rất là buồn, vì bây giờ có cái nhà 2 triệu mà ở mình không có ai mà coi dùng mà sợ cốt. Rồi bây giờ làm 2 triệu mà không có cái gì để đem vô, đúng thế nặng quá. Nếu mà ai đó muốn tìm một người đàn ông mà sẵn sàng tha thứ, mà người này sẵn bị vô chùa để tu giao hết cái sự nghiệp này, thì tôi sẵn sàng làm phước. Bà con cô bác, cái cô nào không cần đẹp, chỉ cần nghĩa là qua đây mà để mà tôi cứu một người con gái thoát khỏi cái địa ngục cộng sản, qua đây thôi, qua đây xong có tôi là có quốc tịch rồi, tôi có bằng cấp, tôi bảo lãnh trong vòng financial, chỉ cần cái là 6 tháng qua là cái người đó muốn sẽ liên lạc về bóc tò nò mắt đắc không. Có không? Tối nay là người Facebook con cho cái số là cao con đi tự nhiên nó gọi trái máy luôn. Nếu mình muốn tôi thiệt là mình scan mấy cái license bác sĩ luôn, scan luôn, scan để khoe thôi, hay không? Bảo đảm được không con? Trời ơi, ngon lành. Tổn đức à? Giờ mấy con bên kia có đức đâu mà tổn. Mấy cái con gái mà được đào tạo ở Việt Nam nó toàn là coi như là nó đứt chết đứt hỏng, nó qua nó cắt cổ bà già chồng, cắt cổ bà già vợ, nó ở nó bị đứt hỏng. Mình làm cái đó là coi như mình gạt cho nó để cho mình trả thù nha, thấy không? Thành ra đó, những gì mà đứt mấy đứa nó đi tới đây nó thương con những cái gì, thương những cái bằng bác sĩ, thương những cái nhà 2 triệu, thương gì con không biết xài tiền. Bây giờ anh trai là thầy chứ không có cho ăn cái gì, như là không cho nằm giường cao chiếu rộng thành giường để, cũng không cho coi tivi. Thành trong nhà là máy Apple, máy iPad, máy phone quẹt acid xé vô anh giường có đầy đủ, không biết xài. Đó, cái này là chết luôn, quay phim đi. Xin liên lạc bác sĩ nò mắt bác không. Chúng ta thấy rõ cuộc đời chúng ta đối với nhau còn là gian dối không? Họ đâu phải yêu tụi con đâu. Chừng nào mà con muốn tìm một cái người tình yêu chân thật đó, bây giờ con thầy nghĩ nè, muốn tìm người yêu chân thật nha, là bắt đầu về đó, con bác sĩ nò mắt con lựa cái kiến nằm mọt, con kiếm mấy cây cài cài bù, con cắm chỏng chỏng vậy. Rồi thầy dẫn con về gặp Văn Dĩ. Dẫn về gặp Văn Dĩ để chi? Nó bắt đầu đội cho nó lá. Rồi thầy không nói giờ trời á, đúng vậy, phải không? Rồi bắt đầu á, là mới để thế này, một thanh niên đầy nghiệp chướng, ngày xưa bất hiếu với mẹ, rồi nghe lời vợ đuổi mẹ vào trong nước sinh hôn. Sau khi mẹ chết ở trong nước sinh hôn mà cũng không có do vợ thăm, nhân cái ngày đám tang sư phụ thông lai về khai thị, mới thấy mình là đại ngu, không? Mình mê vợ hơn mê mẹ, vợ có thể kiếm được mà mẹ kiếm không được. Cho nên sau khi nghe không là khóc 3 ngày 3 đêm, mắt nó buồn. Mắt nó đỏ. Mắt nó mù và bắt đầu mới, bây giờ con nhân tài xuất chúng. Nhưng mà tại vì sao khi mà con sẽ đăng quảng cáo và thiện hội đăng quảng cáo một bác sĩ mổ mắt nổi tiếng, nhưng mà vì luật nhân quả bất hiếu với cha mẹ, vì đòn cưới một con vợ thì Việt Nam qua nó đuổi mẹ vô nước sinh hôn sau khi nó có đầy đủ rinh kha và sau khi quýt lem hết thành sau khi hiểu đạo không ba ngày nò mắt. Bây giờ tôi xin giảm giá 50% ai mổ mắt xin liên lạc nò mắt đúng tên đặt luôn. Đầu tiên tôi chỉ còn có cái quỹ là thì thay tôi cho stock tôi còn đến 10,000, quảng cáo lần thứ nhất thì hỏi lấy 1,000, nhưng mà cũng không có ma nào dám mổ mắt hết. Lần thứ hai tiếp theo 25% nữa, tức là 75% mổ một con phi con thích tiền. Hai tháng sau cũng chẳng có con ma nào hết. Và cuối cùng bây giờ bằng cấp bác sĩ bác mà mù nò kiểu này, quý vị dám cho mổ không? Ai dám đưa tay mổ không? Không dám, cho nên mình khai phá sản. Thành ra bây giờ ở đây tuổi hổ với người vợ cũ, tuổi hổ với bạn bè, và bắt đầu thì tương lai nó có dân dĩ là cái người vợ cũ xin đi về Việt Nam. Ai có tâm Bồ Tát xin nghĩa là vài ngày dẫn tôi đi xuống với cầu ông lạnh để chi? Để mà tôi kiếm sống bao ngày có cô nào thương tình thì kết tình để phu thê. Dù cho xây chính bằng phù đồ, dù cho giàu dù bằng pháp tu hết pháp hội nào còn kia, không bằng là phước cứu cho một bác sĩ mổ mắt mù. Có cô nào thương không quý vị? Cái cô đó cũng mù luôn. Cái cô đó không mù nhưng mà cô đó một mắt phải không? Như vậy là cô đó một mắt phải không? Thì trong cái xứ mù là người một mắt làm vua phải không? Như vậy quý vị thấy rõ không? Cuộc đời quý vị hiểu ra tất cả đều là do tâm tham lam sân si hết. Rồi bây giờ lúc đó là ông này không có biết ca sao thì văn dĩ hỏi thầy. Bây giờ bác sĩ thì ổng không biết thì sao? Thì vậy nghĩ cái bản nào đầu tiên con dẫn ra coi dùng cái ngày nào ngày tốt tụi nó tự hương. Ngày nào là ông này khai tự hương nó bấm bấm quẻ quẻ cái ngày ngày hoàng đạo phải không? Rồi tôi dạy cho ông dễ lắm, hay lấy cái nón lá phải không? Rồi hát cái bản thế này, tôi dạy tôi hát cái bản rồi bây giờ chấm chứ có thể gặp không? Dân nghĩ mới đợi ông đừng miệng đi, đời sống tông sao đợi cái gì? Không sao đâu. Không phải cười lắm, dân nghĩ sẽ hát bản này chỉ cho ông khác. Và sau khi vợ 3 ngày với con vợ mù một mắt, vợ của bác sĩ phát đi: bà con cô bác làm ơn cho một dĩa cơm sườn. Mấy bà già rồi đồ quỷ vậy. Và chạy về Mỹ và cho nhiều cháu biết bữa pháp mà chưa bữa nay. Hiểu chưa? Bữa nay tôi giảng được không quý vị?
Hả? Đã luôn.
Thủ Lăng Nghiêm là vậy đó. Bữa nay nhớ nha, mấy bà nào mà đem nước Quan Âm vô mà khai quan điểm nhãn á, Phật đồng Phật đất lúc nào mà khai quan điểm nhãn cái mấy cũng đâu thấy đường. Mà chính mấy ông bác sĩ nè, mấy cái ông mà ngu dại á, mà về Việt Nam mà rước mấy cái con mà bên kia qua đó, bữa nay thầy thông lai là khai quan điểm nhãn cho tụi mày hết cái nò, mày sáng mắt chưa? Hả? À, vợ của mình mới đi hiền lành không có chịu về đi lường đi gã hết. Thật ra thanh niên ở Mỹ đều toàn nò hết. Đứa nào mà về Việt Nam lấy vợ trẻ là nò hết. Bữa nay thầy thông lai là khai quan điểm nhãn. Bữa hôm kia có một thằng nó ôm cái tượng Quan Âm nhờ khai quan điểm nhãn, tụi nó chờ bữa nay. Nó ngồi dưới này nãy nó giờ nó chờ. Bữa nay sư phụ đã khai quan điểm nhãn cho con mà mắt con sáng thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là vui lòng. Vì thế trò điên khùng cái đem Đức Phật rồi biểu mình khai quan điểm nhãn. Bả có thiên nhãn rồi tôi thò tôi khai cái bả làm tôi gãy cái tay luôn. Gì nó to không? Xả giới hả? Rồi tu là phải như vậy đó. Pháp Đại Thừa là giảng không có dính trong giấy tờ nữa. Bây giờ thì ông giảng cho tôi về được không?
Dạ
con đi thỉnh thầy mà.
Đời được mỗi nào lên đây hồi giảng. Nhưng mà giảng làm sao cha cha mẹ nuôi, anh chị em nuôi, cái gì cũng có nuôi mà vợ nuôi làm sao để có cái kỹ thuật nào mà để có vợ nuôi là ông vợ nuôi tới 12 bà đó. Rồi bây giờ tính cái gì? Xã giới phải không? Dạ. Giảng cười nước mắt. Không phải là chúng ta đang ở cực lạc hay cái gì? Phải không? À, bữa nay thầy khai mở trí huệ cho cái gì kia nữa. Thủ lăng nghiêm là từ nay chúng ta phải biết tất cả chúng ta đau khổ vì chúng ta vô minh. Phật tánh bây giờ đang hiện bài tất cả quý vị rồi, phải không quý vị? Phật tánh đang hiện chúng ta này, chỉ cho quý vị thấy là bữa nay quý vị đã kiến tánh rồi đó. Có luân hồi là chỉ luân hồi có 7 lần thôi chứ không có đọa nữa đâu. Nếu mà người áp dụng cái này à, bỏ ngã đi, sống dễ thương khiêm cung, thành ra đừng có kẹt vào một cái gì hết, là chúng ta rất là thoải mái nè. Rồi bây giờ những cái tài sản thế gian, nhưng mà vô tình người ta chấp những nghi thức và chấp pháp, thành ra hôm nay tụi con là những cái hột sòn là Phật tấm, mà hột sòn này nó chưa được chiếu sáng cái gì, nó nằm ở trong bụng. Và sư phụ dùng những cái technique, những cái kỹ thuật của một vị giảng sư để mà mài dũa cho quý vị thấy mình có một cái Phật tấm. Và cái tài sản lớn nhất của quý vị là trí huệ, chứ không phải nhà lầu xa hơi. Những cái gì tụi con nhận được ở đây, tụi con hưởng đời đời kiếp kiếp, những lúc tụi con sẽ đụng với phiền não, tụi con áp dụng những gì của thầy, tụi con sẽ thấy trở thành là an lạc. Đạo Phật là đạo cứu khổ, chứ không phải đạo Phật là cái đạo vô đây để lại để sinh, mà cứu khổ cho mình là hoài không hoài cái tham sân si, mà dùng những cái gì mà hiểu và thương. Chúng ta nãy giờ chúng ta ở trong đây, ngày hôm qua có những bài pháp sống của một vị bác sĩ như vậy, chúng ta hiểu lầm ổng, chúng ta tưởng ổng là ngã mạng, nhưng mà ổng có những cái nỗi khổ niềm sầu, ổng có những cái nghiệp riêng mà cần phải ngủ riêng. Như vậy sau khi hiểu rồi thì thông cảm. Và như vậy chúng ta thấy không, nếu mà ngày hôm qua đó ông bác sĩ này vẫn có Phật tánh, mà chúng ta vô tình làm cho chết đi cái Phật tánh, thì như vậy chúng ta vô tình chúng ta làm Phật chảy máu. Nhưng mà ngày hôm nay thầy cũng đem cái ông bác sĩ này ra, thì bổ thì xẻ thì dũa thì giỡn, nhưng mà ổng vẫn vui cười vì ổng đã thấy được rằng là sư phụ dũa cho ổng để mà với cái lòng từ bi, dũa cho ổng để cho ổng thấy ổng có cái hộp sò, chứ không phải là dũa để mà hạ nhục ổng. Và khai thị cho ổng thấy rằng ổng có cái nghiệp chướng để mà ổng sẽ giải quyết. Và ổng đã từng là cái người mà đã có cái đau khổ. Và thay khi Phật tử nhìn ổng, bây giờ con thấy rõ ràng, con đi qua nay á, là bằng mấy cụ đều nhìn con đều với cái tâm á, cái từ trường họ rất là thương con, họ kính trọng con. Chỉ có khác một cái thôi là mấy bà cũng đều sử dụng cái tâm Phật với con, còn ngày hôm trước là sử dụng tâm ma. Như vậy do đâu mà có, do không có hiểu nhau, do vô minh. Thành hôm nay quý vị thấy thầy rất vui là con vẫn còn cái bồ đề tâm, con vẫn vui vẻ với sư phụ, là con vẫn cúng dường, mà con cái vui nhất là con không có thối tâm mà con lại tiếp tục đi qua bên con rồi, phải không quý vị? Cho nên Phật tánh của ta mà ma tánh của ta. Hôm nay thầy rất là vui, pháp hội này đông thì không đông, rừng rang thì không rừng rang, nhưng mà tất cả thầy trò chúng ta đều thấy được cái chánh kiến, tất cả thầy trò chúng ta đều bắt đầu hé mở cái cửa giải thoát để đi vào cái cửa an lạc. Toàn bộ pháp hội này nhà bếp cũng thanh tịnh, sau đó các em cũng thanh tịnh, hồi tối có một buổi văn nghệ rất thanh tịnh, và giờ đây chúng con cũng chuẩn bị trở về làm bổn phận của người cư sĩ. Và sư phụ chúc lành cho tất cả chúng con là những đệ tử cư sĩ theo thầy từ những ngày đầu gian khổ tới giờ này. Ngày nào sư phụ còn ở trên thế gian này thì sư phụ mãi mãi vẫn là người cha của tụi con. Và tụi con là những cái đứa con thì sư phụ lúc nào cũng muốn tụi con hạnh phúc, cũng muốn tụi con xả báo thân, tụi con sẽ được sanh về các cõi lành. Đó là cái tâm niệm của một cái bậc thầy. Và hôm nay là cái pháp hội có thể là thầy cười nhiều nhất và quan hỷ nhất, phải không quý vị? À, bây giờ thầy xin xả giới chung cho hai giới Sa Di và Bác Quan Trai. Xả cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, xả cái giới không ăn phi thời cho cả hai Bác Quan Trai và Sa Di, xả cái giới không trang điểm đeo tràng hoa cho cả hai, xả cái giới không dâm dục trở thành không ngoại tình cho cả hai. Hàng cư sĩ Bác Quan Trai đã xong, không ăn phi thời luôn, xả cái giới không ăn phi thời luôn cho nó hay. Riêng Sa Di ra nghe đây không được bo bo nắm giữ tiền bạc, bây giờ được sử dụng tiền bạc. Và Sa Di nghe đây là được quyền ca hát thoải mái. Như vậy tụi con giữ lại lục giới của sư phụ, Bồ Tát giới quý vị đã thọ, thập thiện giới quý vị đã thọ với các pháp giới đàn các vị thầy khác, như là những viên ngọc quý. Và hôm nay cái hột sò tụi con cũng đã được sư phụ mài dũa, nó khát cá sáng sáng rồi, nghe không? Ráng mà tiếp tục giữ cái hột sò này, đừng cho nó dính bụi, dính bầm nha. Chúc tụi con sau khi ăn trưa thượng lộ bình an. Rồi tụi con lui đi, tụi con xả giới xong lui xuống để cho thầy truyền giới cho mấy người mới.
Ê, thì là Phật sư mời quý vị ghi tên quý y bước ra trước Phật đưa tiền. Và đồng thời quý vị nào có tên đây sau đây thì xin đến gặp tôi hay là chị cô Diệu Khai để nhận receipt. Đăng Phương.
Khó không quý vị? Mời họ đi ăn đi nhậu, mời họ đi chơi dễ, mà mời họ trở thành đệ tử của Phật khó lắm. Cái nhân duyên này đó, thầy hồi hướng cho tụi con. Cái quyền lợi khi mà tụi con kêu thầy là sư phụ, được tụi con kính trọng, thì phải có cái bổn phận. Sư là thầy, phụ là cha. Tụi con, khi mà tụi con đến ở trong cái hệ thống này, tụi con đưa cái giấy quy y nói là tụi con đệ tử sư phụ, ô tô con tức thầy thể quán kiếm chỗ cho tụi con ở một tuần lễ, là không có tính tiền gì hết. Còn muốn ở thêm tháng thì gọi sư phụ, à đây với Verify rồi, ở luôn kiếm phòng cho ở. Đó là cái quyền lợi ở trong làng. Mà đi trong tất cả hệ thống thầy cũng vậy, là khi qua đời có người thân cúng kiến đưa vào đây, sư phụ cũng đều lo hoàn toàn bất nhiều lời hết. Như vậy khi thầy gắn bốn người này, tức là quý vị sao có thêm một cái trách nhiệm. Ở thế gian đẻ một đứa con, quý vị có trách nhiệm không quý vị? Mà thầy đẻ hoài
ảm ngưng,
đẻ không bao giờ nghỉ. Kỳ này thầy phải kế hoạch gia đình mới được. Đẻ hoài, tôi bảo đảm quý vị đó, người ta nói đó, đẻ thì chùa ra là không có nói dòng nói giống. Nhưng mà không ai đẻ bằng thầy chùa và sư cô đâu, trừ khi nào mà tôi đi kế hoạch quá gia đình là mới đẻ. Thấy không? Đẻ hoài hơi đẻ không hết. Thì bây giờ đó thầy nói cho vui, thì bây giờ tụi con quy y Phật mà không đọa địa ngục, mà tại sao có nhiều ông thầy đọa địa ngục, thì phải giữ cái giới sau đây. Quy y Phật không đọa địa ngục. Quý vị không có muốn ai đem mình ra chặt đầu, chặt tay, nhổ lông, đánh đập. Quý vị không muốn ai mình làm đau khổ, cho nên tụi con giữ cái giới đầu tiên, không có làm chúng sanh đau khổ, không cắt cổ gà, cổ vịt, không giết được con kiến cho tới con người. Giới thứ nhất giữ được không? Đó là giới thứ nhất. Quý vị không bao giờ muốn ai trộm cắp tài sản của mình. Khi mình mất tài sản mình đau khổ, thì quý vị đừng làm đau khổ những người khác bằng cách trộm cắp tài sản của người ta. Đó là cái giới thứ hai. Quý vị không bao giờ muốn ai phá hoại gia căn mình. Quý vị đừng có bao giờ muốn ai vào xâm phạm cái hạnh phúc cá nhân mình, thì quý vị đừng bao giờ đi phá gia căn của người khác. Đó là giới thứ ba. Quý vị không bao giờ muốn người ta lừa gạt mình, thì quý vị đừng bao giờ lừa gạt người ta bằng cái lời nói khen trước mặt chê sau lưng. Đó là giới thứ tư. Quý vị không bao giờ muốn có người chồng say rượu, muốn có đứa con nhậu nhẹt. Như vậy quý vị muốn sanh ra đời nào cũng được sáng suốt trí huệ, thì quý vị đừng bao giờ uống rượu, trừ trường hợp bệnh hoạn uống rượu thuốc. Cái thứ hai, ngồi xui gia kết tình, xui gia thông gia, uống một ly rượu kết tình thông gia không được sai thì không phạm. Cho nên hôm nay tụi con không uống rượu bừa bãi để trị bệnh, để mà say xưa. Được quyền uống rượu thuốc trị bệnh, được quyền uống một ly rượu để kết tình xui gia, hoặc là trong hãng xưởng super vai, hoặc là những người cần làm mình họ mời đi uống, vì bảo vệ cái giúp làm để mình nuôi con nuôi cháu. Tụi con uống rượu giao tế không được sai, thì đó là giữ cái giới không uống rượu mà một cách bừa bãi, mà phải uống cho đúng cái tiêu chuẩn để mà chúng ta không hại đến trí huệ. Giữ được không? Đó là giới thứ năm. Riêng đệ tử có thầy Thông Lai có một cái giới thứ sáu là không được cờ bạc. À, đó là bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và tài sản cho tụi con. Tụi con quy y thầy Thì chút nữa thầy sẽ lấy cái giấy đưa lên, thầy đặt pháp danh. Riêng cái cô đứng đầu tiên lên là quỷ thị, mấy cô kia thầy sẽ có pháp danh. Quý vị được quyền đến tất cả các chùa, quý vị được quyền nghe pháp tất cả các thầy. Tuy nhiên quý vị phải chọn chùa mà đến. Muốn đến cái chùa nào chùa chân chánh, và chùa nào chùa không chân chánh. Thứ nhất, cái chùa đó là đến với quý vị, cái chùa đó không đòi hỏi quý vị cúng dường. Thứ hai, cái chùa đó là đó không đòi hỏi quý vị phải mua vé số. Thứ ba, cái chùa đó không đem Phật ra bán đấu giá. Thứ năm, cái chùa đó khi mà con làm tang lễ không bao giờ đặt giá tiền trên từng hũ cốt cầu siêu hay là cầu an. Và nhớ những cái ngôi chùa đó tăng ni phải giữ giới, tăng ni không được hút thuốc, không được uống rượu, không được giữ thề. Tăng ni phải là những cái người đa số được đào tạo trước năm 75, Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản nay 41 năm, thì những cái tăng ni bây giờ là ít nhất phải là 62 tuổi trở lên. Còn những tăng ni trẻ sau 41 tuổi không phải quơ đùa cá nắm, tụi con phải kiểm soát đức hạnh cái người đó trước khi mà tụi con nghe lời người đó dạy. Mà nhớ từ nay nghe cả sư phụ và nghe bất cứ người nào, chớ dội tin liền, mà phải về nhà nghĩ lại cái ông thầy này dạy đúng hay sai. Mình thấy cái lời dạy này nó có đem hạnh phúc cho mình thì mình nghe, còn không đem hạnh phúc cho mình thì mình không nghe. Chẳng hạn nói ông thầy dạy vô đi đi con, làm phước đi con, chết không được đem gì tài sản, bao nhiêu tiền của nỗi của chuyện để vô đây đi con, cúng dường đi con. Ông thầy đã dạy sai rồi, Đức Phật không bao giờ xuống như vậy. Cúng dường một phần nào, một phần nào phải lo cho mình và một phần nào phải lo cho gia đình mình. Phật không bao giờ biểu cúng 100% đâu, nhớ nha. Phật nói cúng một phần nào, đừng bao giờ cúng mà để cho vợ con đau khổ, đừng bao giờ cúng để cho chồng con thối tâm, nhớ. Nếu ông thầy nào nói tôi phước đâu không thấy, quà cho gia đình bà đến rồi, gia đình bà tan nát. Từ nay quý vị nhớ, đừng có nghe, thấy không? Rồi ông thầy nào nói tu với Phật phải ăn chay trường, không có, không được sát sanh, có ăn đồ mặn thì ăn đồ đông lạnh, đó là đúng. Cũng như hồi đó cái giới luật của Đức Phật đặt ra, thì kheo có được quyền ăn mặn và ăn chay, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa nói ông Phật dở quá, ăn chay không. Phật nói xứ Ấn Độ ăn chay không, bởi đây ở Mỹ ăn chay mắc hay ăn mặn mắc cái gì? Ăn chay mắc. Do đó Phật nói ai muốn ăn chay ăn không mà mặn. Rồi Đức Phật nói tỳ kheo có được quyền ở trong rừng ẩn cư và được quyền rao bày Phật pháp. Đề Bà Đạt Đa nói tỳ kheo là phải ở trong rừng, không được tiếp xúc với ai. Nghe tưởng hay lắm, nhưng mà thầy bây giờ thầy theo có lực đó, thầy vô rừng thì ở thì có làm lợi ích cho chúng con không? Không. Thành tỳ kheo ai muốn tự lợi thì vô rừng trốn ở, ai muốn trả ơn Phật thì ra Phật pháp. Rồi tỳ kheo phải mặc y, nghĩa là y đắc. Phật nói tỳ kheo nào thiếu phước thì mặc y đắc, tỳ kheo nào dư phước thì mặc y lành. Chứ đừng có nghe nói nghe lầm, ông thầy này hay quá, ông thầy nó mặc y đắc, thấy không? Thầy bảo không phải đâu, thật sự nếu ông mặc y đắc thì Phật kiếm mẹ mấy hôm lấy tu tập sư phụ đi. Cái gì đó thầy nói rõ đừng có lầm nha. Và bây giờ tụi con đã trở thành đệ tử của thầy Thấp Nhang lên, bây giờ thầy ghi chế thầy ký này nha. Viết tên là thầy đọc tên sao? Tại vì người ta có duyên với Phật đó, mình làm liền không có dễ đâu dạ. Duyên mà có duyên với Phật này, anh Pháp Thông Hội này vui. Và con này chúc đỡ quý vị bây giờ là xuống ăn trưa, bây giờ chúng ta hồi hướng đi rồi chúng ta xuống ăn trưa, rồi sau đó 3 giờ trở lại lên đây. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tận cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 12:15.